Xin chào mọi người, đây là Thùy Minh và chúng ta đang đến với Have a Sip, uống gì không? Một chương trình mà Thùy Minh sẽ ngồi uống cà phê vào thứ sáu mỗi tuần. Hôm nay mọi người thấy có ly mang đi, đây là dấu hiệu của việc là mình sẽ không ngồi trò chuyện ở quán Have a Sip nữa, mà sẽ di chuyển đến một nơi đẳng cấp hơn nhưng mà cũng ấm áp hơn. Bởi vì khách mời của chúng ta cũng là một nhân vật hết sức đặc biệt mà Thùy Minh phải hơi luyện tiếng Hoa để trò chuyện. Khách mời là ai thì Thùy Minh sẽ mời mọi người gặp ngay sau đây. Mọi người cùng đi theo Thùy Minh nhé.
Đã đến lúc siêu phẩm xuất hiện. VF9 cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuyệt tác công nghệ dẫn đầu. Tinh tế đến từng chi tiết. Vóc dáng bề thế, nâng tầm thời thượng, mãnh lực không thể chối từ, sẵn sàng vượt mọi cung đường, tận hưởng sự uyển chuyển, thông minh, sức mạnh, phong thái. VF9 lựa chọn tận hưởng đẳng cấp.
Cảm ơn VinFast đã đồng hành cùng Have a Sip. VinFast, mãnh liệt tinh thần Việt Nam.
Hay VinFast, bật chế độ làm mát ghế.
Chế độ làm mát toàn bộ ghế đã được bật.
Chào, xin chào.
Chị.
Chào mừng.
Chào, xanh gạo gan chưa?
Ôi,
anh cảm ơn chị.
Mọi người ơi, đấy, đây là cũng là không gian hơi lạ lẫm với Thùy Minh. Chưa bao giờ ngồi trên một chiếc xe mà cũng rất là đẹp này. Nội thất các thứ đang thông phức này, nghe đồn có cả trợ lý, có cả trợ lý ảo này. Còn đây thì nhân vật này mọi người biết rồi, dạo này sẽ gọi là ngôi sao xuyên biên giới.
Ôi chị, em không dám nhận như vậy.
Đúng mà, đúng không?
Thì cũng có thêm được khán giả ở một thị trường mới.
Dạ. Cũng xuyên biên giới, rõ ràng là
thì cũng đi qua cái biên giới chị nhỉ?
Đúng không? Và, và thậm chí em còn kinh doanh ở bên đấy mà.
À, đúng.
Nhưng mà hơi ngại, xấu hổ hay như thế nào?
Thì khi mọi người dành những lời khen cho mình này kia thì em cũng hay em chỉ biết cười thôi á, để cảm ơn thôi, chứ em cũng không dám nói gì thêm về bản thân mình. Tại vì em nghĩ là kiểu nếu mà em nói về bản thân mình dù có như thế nào thì nó cũng dở ấy.
Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ nói một tiếng 15 phút, 20 phút về.
Bạn muốn bỏ qua video này, nhưng sự thật là mỗi ngày có đến 7 phụ nữ Việt Nam qua đời vì ung thư cổ tử cung, căn bệnh gây ra bởi virus HPV. Đừng để điều đó ảnh hưởng đến tương lai của bạn. Phòng ngừa HPV ngay hôm nay.
Mọi người thân mến, khán giả của Have a Sip, mọi người đều biết là những cái cuộc trò chuyện của Have a Sip là cái điều mà mọi người cũng hay chờ đợi, đúng không? Thì mình hay tự tin là mình có cái sự chờ đợi đấy. Và hôm nay là một cái dịp rất là đặc biệt. Bây giờ hiện tại thì Chi sẽ là người phải chia thời gian của mình cho cả hai quốc gia, đúng không?
Dạ vâng, cả hai thị trường.
Thị trường.
Em giống như kiểu phân thân đấy chị. Thì cũng bận bịu hơn ngày xưa rất là nhiều. Và nó cũng có những cái thử thách mới khi mà mình hoạt động cùng lúc song song ở hai nơi như vậy.
Cái thời gian mà kiểu em ở Việt Nam, chị cũng đoán là cũng căng ấy. Nên thôi mình cũng coi như là mình có một cái chuyến đi dạo ở trên một cái xe, nó cũng rất là dễ chịu như thế này rồi. Đấy, quay về cái câu hỏi thì em thường em sẽ dành bao nhiêu thời gian cho Việt Nam, bao nhiêu, nó có một cái định lượng không?
Giống như là năm 2023 thì thời gian em ở bên Trung nhiều hơn. Tại vì em vừa xong chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Sẽ Sóng phiên bản Trung Quốc ấy, thì lúc đó là có thêm rất là nhiều cơ hội trong công việc đến với em tại Trung Quốc. Thì em cứ dành thời gian công việc đến thì mẹ làm là làm tiếp để duy trì cái nhịp độ công việc của mình ở bên đó. Thì mai cho tới bây giờ khi mà vừa ăn Tết xong thì em mới thực sự là có một cái khoảng thời gian mình chậm lại được một chút. Bây giờ sau Tết thì em đang dành thời gian ở Việt Nam nhiều hơn. Tại vì cũng là đang là cái khoảng thời gian bên kia họ cũng dập dìu bắt đầu hoạt động lại.
Giống mình.
Họ ăn Tết lâu hơn mình nha chị.
Thế à?
Dạ, ăn Tết lâu hơn mình. thì bây giờ mới bắt đầu dập dìu trở lại với công việc. Còn em thì cũng bắt đầu dập dìu trở lại với một số những cái công đoạn sản xuất cho dự án mới của mình. Dạ.
Ừ, rồi, từ từ mình sẽ kể chuyện. Thì mình với Chi đang ngồi trên một chiếc xe điện nên là không, cái tiếng mọi người thấy nó rất là êm ái. Mình sẽ không bị những cái tiếng tiếng xe nó
quá động cơ.
Đấy, rồi mình cũng đang đi từ Hà chuẩn bị cho qua cầu. Nhưng mà để đến với Have a Sip thì bao giờ thì mình cũng hỏi cái câu là đồ uống thì nói gì về bạn. Lúc trước thì
em xem Have a Sip rất là nhiều và em thấy đây là câu hỏi mà thường sẽ là mở đầu cuộc trò chuyện. Thì em cũng rất thích nghe để biết.
Nhưng
được
mà từ từ thế thì em đã trong trạng thái chọn đồ uống bởi vì em muốn chọn đồ uống này hay là bởi vì em biết là chị sẽ hỏi câu này nào?
Thực ra em biết cả hai, nhưng mà em lại không biết cái ý nghĩa ở phía sau. Em không biết ý nghĩa phía sau đúng là gì, em chỉ chọn cái đồ uống mà em thực sự cũng thích và em hay uống hàng ngày.
Trà xanh gạo ra.
trà xanh màu trà xanh à?
Đố em cái món này, nếu mà dịch sang tiếng Trung thì là gì?
Lủy trà.
Lục trà.
Lủy trà. Lủy là màu xanh, trà là trà. Trà xanh.
Thì lục.
Lủy trà.
Gạo rang.
Gạo rang à? Đó là gì ta? Rang fry là chảo. Chảo. Chảo là rang này. Gạo là phan. Chảo phan.
Phan rang à?
Chảo phan. Gạo rang nghe khó quá người ta. Chưa bao giờ học ngôn ngữ này. Chảo chắc là chảo phan quá. Vâng. Phan chảo và chảo phan đó chị. Chảo phan.
Nhưng mà tức là em sẽ là cái tư. Nhưng mà em đoán trước đi, em thử dự đoán trước là nếu mà một cái đồ uống mà nó nói về mình thì một cái món trà nóng à?
Trà nóng. Em sẽ chỉ uống nóng.
Rồi thực ra trà xanh cũng rất là tốt cho sức khỏe. Xong là có cái vị gạo rang nó hơi rất là thân. Vậy là cũng thân thuộc gần gũi. Em nghĩ là nó nói gì về em à?
Tự đoán là chị. Kiểu một người cũng khá là em đang tưởng tượng ấy, là một người cũng khá là đơn giản nhưng mà vẫn thêm thắt những cái thứ chi tiết để biến cho mình trở thành một có một cái hương vị gì đặc biệt.
Được.
Đấy là cái cảm giác của em là như vậy.
Chị cũng nghĩ thế đấy, bởi vì rõ ràng cái món trà xanh thì nó là thông dụng đúng không?
Dạ.
Nhưng mà nó nhợt nhá thêm kiểu gạo rang. Thì chị cũng nghĩ là cái điều đặc biệt mà thì mình cũng đoán là vừa rồi mình chia sẻ một chút là có 15 năm chị đã làm nghề. Và thì mình vẫn nhớ là mình theo dõi cái cô bé này từ lúc mà còn là người mẫu ảnh thôi.
Em gặp chị rất lâu rồi. Từ
và cái
thơm,
hồi đấy có cái thơm kiểu hot girl ấy. Tức là
đúng.
Kênh 14
những cô gái xinh đẹp, chụp ảnh đẹp, mẫu ảnh.
Đấy và sau đấy thì cũng có những cái bước chuyển mình rất là đặc biệt. Chị cũng có bao giờ, nếu mà em coi cái bây giờ là 30 năm cuộc đời nhá.
30 năm thôi, nhớ đến tuổi nữa.
Nếu mà cuộc đời là một cái cuốn sách, em nghĩ là cuốn sách của em đã trải qua nhiều chương.
Ui. Nhưng quan trọng là cuốn sách này có bao nhiêu chương ạ?
Không, về sau nó vẫn còn tiếp nối, nhưng mà từ lúc bắt đầu sách mở ra đến bây giờ.
Cuộc đời của em. Em nghĩ là nó đang bước ở chương thứ 3.
Cái chương 1, chương 2 là gì?
Chương 1 là 15 năm đầu. Thì đúng là 15 năm mà em cảm thấy em còn trong cái sự bảo bọc của gia đình và bố mẹ. Lúc đó em là một đứa trẻ mà sao nhỉ? Luôn tuân thủ theo tất cả các nguyên tắc, luật lệ. Và em cảm giác như em là một chú chim trong lồng vậy đó. Và vừa bước qua tuổi 15 một cái là em sổ lồng luôn.
Là chuyển hình như em...
Đúng, năm 16 tuổi là em tham gia cuộc thi Miss Teen. Năm 2009. 2019.
09.
là 2009. Em tham gia cuộc thi Miss Teen lúc em 16 tuổi. Và sau đó thì em bắt đầu em kiểu dần dần em cứ từng ngày một em phá bỏ đi cái sự bảo bọc của bố mẹ. Thì em cảm thấy là đôi lúc bây giờ mình nhìn lại thì mình thấy cũng rất là biết ơn vì có cái sự bảo bọc đó mà mình nên người. Nhưng mà một phần nào đó mình cũng cảm thấy là bức bí quá. Tôi muốn kiểu phá tung cái lồng này ra để tôi bay ra ngoài, tôi nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Thì cái cột mốc đấy là cái cột mốc mà em bắt đầu có cái cơ hội đầu tiên để em được bước ra thế giới bên ngoài, được nhìn, được cảm nhận, được trải nghiệm và được biết là thực sự mình thích gì và mình đam mê gì. Thì lúc đó em bắt đầu cảm thấy là ôi, mình thích những thứ, ví dụ như là đợt đó em rất thích những thứ liên quan đến sắc đẹp, em thích những thứ liên quan đến thời trang, rồi thích làm mẫu ảnh, rồi mình cũng xây dựng nhiều hơn những cái kiểu đam mê về nghệ thuật ấy. Kiểu em lúc đó em cũng đi tập nhảy, rồi tập hát, văn nghệ. Kiểu tiễn nó có một cách rất là tự nhiên, nó hướng em sang một cái lối rẽ. Mà chị biết đấy, mẹ em là giáo viên. Và mẹ em kiểu lúc đấy lo lắng, buồn bã rất là nhiều vì nghĩ rằng là em đang chỉnh mảng học hành. Nhưng mà lúc đó em lại cảm thấy rất là yêu cuộc đời này, yêu cuộc sống này, vì em cảm thấy như là em đã tìm ra được một cái nguồn năng lượng, một cái đam mê mà khiến cho em cảm thấy hào hứng và có năng lượng mỗi ngày.
Nhưng mà chị nghĩ 15 tuổi cũng tương đối là như nào nhỉ? Như thế cũng tìm được cái đam mê của mình tương đối sớm ấy, đúng không?
Thực ra lúc đấy mình không biết là con đường đấy nó sẽ dẫn mình đến đâu. Em chỉ cảm thấy là em có cảm hứng với nó thôi. Trước đấy em không có cảm hứng với cái gì cả.
Em không. Nhưng nó có một khoảnh khắc không? Cái kiểu...
Thực ra là từ nhỏ là bố mẹ em đã cho em chơi piano. Nhưng mà là em cảm thấy em bị ép đi học piano. Tại vì em cũng không hẳn là thích. Nhưng mà bố mẹ em thích là cho em tham gia một cái hoạt động ngoại khóa nào đó ấy. Hoặc là cho em có thêm cái biệt tài gì đó. Và đơn giản thôi là bố mẹ em thích là ăn cơm xong và đưa đánh đàn cho nghe. Cho nên là cho em đi học, đầu tư cho em đi học. Nhưng mà lúc đó thì em đúng như là chỉ đi học vì bố mẹ bảo là con nên học cái đó. Sau đó thì bố em làm quân đội, mẹ em làm giáo viên kiểu siêu nghiêm khắc luôn. Bây giờ ta đã đầu tư tiền cho mày đi học rồi mà học không đến nơi đến chốn à. Đấy thì là em cứ được gửi đến lớp thì em học đấy, xong về bố mẹ bảo là đến giờ rồi tập thêm đi, thì lại ngồi tập đấy. Cảm giác như em như là một cái cỗ máy vậy thôi đó. Nhưng mà chính nhờ cái sự gọi là nghiêm khắc của bố mẹ như vậy mà hồi đó em học đàn mà một cách rất mày móc thôi, nhưng mẹ cũng đi thi. Bố mẹ bảo làm gì làm đấy mà cho em đi thi, thì em cũng đi thi đàn này kia, là cũng được giải nhì giải nhất thành phố này nọ. Thì bố mẹ em lại bảo em là có năng khiếu âm nhạc đó, thì rồi em kiểu nghe em để đấy thôi. Nhưng mà về sau khi mà kiểu tham gia chương trình Miss Teen ấy, là vì em thích xem em kiểu rất thích xem những cái chương trình ca nhạc các nhóm hát hồi US UK hồi đó. Giống như kiểu ngày xưa là có gì nhỉ? Step Up 7 à?
Westlife. Đứa của chị là Backstreet Boy, Britney Spears.
Britney Spears rồi.
Pop.
Spy Girl. Trời ơi, em xem xong rồi em luôn là kiểu tập y chang. Đến cái mức mà cứ đến sau giờ ăn tối là em sẽ biểu diễn cho bố mẹ một bài là hôm nay con sẽ là Christina, rồi hôm nay con sẽ là Britney Spears. Em sẽ kiểu đóng vai những cái nhân vật như vậy để em trình diễn một tiết mục gì đấy sau giờ ăn cơm cho bố mẹ. Thì từ ngày xưa là em nghĩ là em cũng đã có những cái gọi là sở thích về thiên hướng nghệ thuật rồi. Nhưng mà mình thực sự là mình cũng không gọi là bố mẹ không hướng mình hẳn theo cái hướng đó ngay từ đầu, mà vẫn muốn em là về sau có một công việc ổn định, ví dụ như là đi làm ngân hàng như chị em chẳng hạn, dân văn phòng hay là sau đó một công việc gì đó rất ổn định và bình thường thôi. Nhưng mà khi mà cái cú twist của đời em là sau khi mà em tham gia cuộc thi Miss Teen thì lúc đó là em cũng do bạn bè xúi em đi thi thôi. Thì em đi thi thì lúc đó cũng phải đấu tranh với bố mẹ rất nhiều để được nghỉ học một tuần, đi vào trong miền Nam tham gia đêm chung kết, viết bản cam kết này kia luôn, là con xin hứa là sau khi con tham gia chung kết cuộc thi Miss Teen, con sẽ quay trở lại tập trung vào công việc học hành, sẽ không tham gia các hoạt động nghệ thuật gì sau đó. Và mẹ em nghĩ em là kiểu cho tham gia cái này là một cái gì đấy, mà mẹ em rất lo lắng luôn đấy. Nhưng mà tại vì em kiểu là nài nỉ quá, bố em cũng thương em, cũng thấy nài nỉ quá, khóc lóc suốt ngày. Xong bạn bè em, cô giáo chủ nhiệm đến nhà xin cho em là được đi thi. Theo cuối cùng bố mẹ em cũng xuôi xuôi đấy. Thì xong nó dễ hướng cuộc đời luôn chị ạ.
Nhưng mà tức là sau đấy thì cơ hội nó đến, hay là nó là cái phía bên ngoài, họ nó phía bên ngoài tạo cho em thấy là có vẻ mọi thứ thuận lợi, hay là phía bên trong của em cảm nhận thấy là đây là điều kiện thuận lợi?
Thực ra lúc đấy em còn quá nhỏ để em biết đấy là cơ hội hay đấy là điều kiện hay là gì. Em chỉ cảm thấy là em thích thì em làm thôi. Cái thời điểm đấy thì em đi tham gia tại vì em cũng xem ngày xưa, xem rất nhiều chương trình như là Miss Audition ấy, thì em cũng muốn là một ngày em cũng được xinh đẹp rồi nhảy múa hát ca như các chị. Em hâm mộ các chị lắm. Xong rồi cuối cùng khi mà mình đủ tuổi để mình có thể tham gia một chương trình giống như vậy rồi thì em ngỏ ý với gia đình là em mong muốn được tham gia một lần, giống như là tham gia một hoạt động ngoại khóa thôi. Nhưng mà sau đó thì không ngờ rằng là cái gương mặt của mình và cái tên tuổi của mình ở thời điểm đó lại trở thành một hiện tượng của giới trẻ khi mà mình chỉ mới 16 tuổi. Thì đó, em nghĩ đó là một cái sự may mắn của em khi mà được truyền thông chú ý tới, và bắt đầu mời mình vào một vài những cái dự án rất là nhỏ, bắt đầu chỉ là mẫu ảnh thôi. Nhưng mà mình cũng cảm thấy là đây là một những cái mà mình muốn thử thì mình cứ đi, mình cứ thử làm xem sao, chứ hoàn toàn là không có một cái kế hoạch gì một cách bài bản trong cái thời điểm đó cả.
Thế là chương 2 bắt đầu từ 16 chưa hay là
chương
2? Có cái gì mà em bây giờ mà nhìn lại em có bao giờ ước là có một cái gì đấy hơi khác đã xảy ra không? Hay là cái quãng đường 16 tuổi trở đi là nói chung là ngon lành cả nhà?
Không, nhiều khi mà em rơi vào trong những cái khoảng thời gian mà đen tối, mà em nghĩ là đen tối nhất trong cuộc đời của em, trong 30 năm em sống trên cuộc đời này, thì đôi lúc mình cũng có những cái suy nghĩ là ước gì là giá mà được quay trở lại thì mình sẽ kỹ càng hơn, hay mình sẽ làm một cái điều gì đấy khác để thay đổi cái hiện tại của mình. Nhưng mà khi mà mình đã vượt qua được rồi ấy, thì em lại cảm thấy cực kỳ là biết ơn vì mình đã làm sai như vậy để mà mình học được một cái bài học gì đó. Và sau đấy từ cái bài học đó thì em lại cảm thấy yêu bản thân em hơn rất là nhiều. Em lại cảm thấy là ôi, chị đỉnh quá. Vượt, thứ nhất là mình thấy mình đỉnh vì mình đã vượt qua được những cái lúc mà khó khăn nhất của tuổi trẻ. Cái thứ hai mình thấy mình đỉnh là vì mình cảm nhận được là con người mình hoàn thiện hơn, rồi trưởng thành hơn rất là nhiều. Và em cũng cảm thấy mình đỉnh khi mà mình biết ơn những cái lỗi lầm hay là những cái vấp ngã mình đã trải qua, chứ mình không giống như ngày xưa là mình sẽ rất là cay cú vì một số những cái điều mà mình cảm thấy nó không may mắn chẳng hạn, hoặc là những cái điều nó quá khắc nghiệt xảy ra với mình. Thì hồi mình chưa trưởng thành thì mình sẽ cảm thấy cay cú lắm. Mình kiểu hận đời vì sao cuộc đời lại kiểu cho tôi rơi vào những cái tình huống chết sở như thế này. Nhưng mà khi em đã vượt qua được rồi thì em cảm thấy đúng là cũng phải có những cái lúc như vậy thì mới có một cái phiên bản tốt hơn của mình của bây giờ.
Chị cũng là một thú thật là một người cũng làm nghề lâu như Thùy Minh thì đúng là một trường hợp cực kỳ thú vị về mặt truyền thông ấy, đúng không? Bởi vì là người ta hay nói đến một cái cụm từ nghe nó ví dụ là vượt qua giới hạn chẳng hạn, đúng không? Thì chị nghĩ là em đã vẽ ra trước mắt là em có cực kỳ nhiều giới hạn, xong rồi em đều vượt qua những giới hạn đấy, bởi vì là trong 15 năm của chị, Thùy Minh hoạt động trong ngành báo chí truyền thông 20 năm. Thì mình cũng thấy một cái case mà em biến hóa rất là nhiều. Em vào cái lúc mà người ta tưởng là thì cũng thế đúng không? Cũng là top ngôi sao của Việt Nam rồi, hợp đồng quảng cáo cũng nhiều. Xong em lại có một cái nước đi gần nhất là cái chuyện sang bên Trung Quốc. Thì chị nghĩ là không phải với chị, với rất nhiều người là mình sẽ thấy trước mắt là cực kỳ ngạc nhiên. Còn chị không tin là có một ai đấy đạt bỏ vượt qua được nhiều giới hạn như thế mà không có một cái nỗ lực khủng khiếp ở bên trong. Cũng có thể là phải như em nói là em cảm ơn rất nhiều những cái sự kiện đã xảy ra với em. Tuy nhiên khi mình quay lại nhá, mình sẽ thấy là một có những lúc rõ ràng là mình hơi non đúng không? Có những lúc mình chưa có những kinh nghiệm. Nhưng có những lúc là mọi người khắc nghiệt. Và có cái yếu tố cuối cùng thứ ba là không may mắn. Thì thế ba cái yếu tố đấy nó đã đủ để cho nó đã là những cái gọi là lý do để có những cái lúc mà em gọi là đen tối. Thường thì cái lý do nào nó sẽ đến trước? Em nghĩ là thường là do có thể mình ước là mình đã trưởng thành hơn, khéo léo hơn, hay là bởi vì là rõ ràng là cái sự khắc nghiệt của truyền thông hay của mọi người với em nhiều. Chị không biết là có đúng, nếu mà mình giờ mình gọi lý do là có đúng không, nhưng mà thường là khi mà có một cái sự kiện nó làm cho em down mood, em hơi cảm thấy nó hơi tối một chút ấy, thì thường là nó em sẽ hay nghĩ đến điều gì và thường cái gì sẽ xảy gây ra cái đấy.
Thực ra những cái lúc mà đen tối gọi là xuống sâu vực thẳm luôn ấy thì thường sẽ là những cái sự mất mát và thiếu thốn về mặt tinh thần trong những cái mối quan hệ xung quanh em và ở gần em. Thì nó mới là những cái thứ mà trực tiếp nó ảnh hưởng đến cái tinh thần của em và sức khỏe của em.
Còn chứ không phải sự nghiệp à?
Sự nghiệp là một phần. Sự nghiệp là một phần. Nhưng em nghĩ em trưởng thành lên rất là nhiều một phần. Cũng là vì những khắc nghiệt mà em đã trải qua trong sự nghiệp. Nhưng bên cạnh đó cũng rất nhiều cái câu chuyện khắc nghiệt trong cuộc sống mà em cũng phải trải qua nữa. Có lẽ là trên mặt báo thì những gì mọi người thấy là ôi cô ấy đang trải qua những thứ rất là khắc nghiệt trong sự nghiệp và chỉ như thế thôi cũng đã đủ khiến mọi người đã thấy kinh khủng lắm rồi. Nhưng mà thực ra đối với em là sự nghiệp em luôn có một cái niềm tin là không tiếp tục làm nghề được bằng cách này thì vẫn có thể làm nghề được bằng cách khác, tại vì em luôn tin là em có một cái sự kính nghiệp và em vẫn sẽ luôn làm nghề một cách chân chính thôi. Thì không ai có thể bị biết đường vì mà là kiểu không ai là một người nghệ sĩ nghiêm túc cống hiến một cách nghiêm túc mà lại có một ngày nào đó bị biết đường cả. Một cách nào đó mình yêu nghệ thuật, mình làm một nghệ thuật cách chân chính thì mình vẫn sẽ có cách để mình chạm được tới khán giả của mình thôi. Nhưng mà trong cuộc sống của em thì có những cái năm mà cũng có nhiều điều nó xảy ra kiểu cực kỳ là gặp nhiều tổn thương ấy, và mặt thiếu thốn với mặt tình cảm. Nó là cái thứ mà khiến em bị chìm sâu vào vực thẳm nhất.
Xong rồi lúc đấy em làm gì? Không những nghe thật rồi.
Em nghe thầy Minh niệm á chị.
Ok, thế thì cũng
thực ra là em cũng dùng rất là nhiều cách. Tại vì kiểu lúc đó em đã cũng từng thuyết phục bản thân là mình phải giải quyết những cái vấn đề về mặt tâm lý của mình ấy bằng cách là đi tìm đến một cái chuyên gia nào đó mà họ có những cái giải thích một cách logic thì sẽ khiến em cảm thấy tháo gỡ được những cái bức bối mà mình kiểu không hiểu là vì sao mình đã có những cái phản ứng về tâm lý như vậy. Thì em cũng có đi gặp chuyên gia và đúng là rất là work nha chị. Tại vì em ấy tất cả mọi thứ là phải giải thích bằng logic, khoa học thì em
vậy
sẽ
thì phụ nữ thôi em ơi.
Thì em sẽ thấy kiểu là kiểu ok, hóa ra là ok, cơn tức giận nó sẽ bộc phát trong bao nhiêu phút đấy, và nhiều khi bạn kềm qua được 12 phút thì cơn tức giận đấy nó sẽ kiểu
nói
giảm
mà
xuống.
Lý trí gì?
Lý trí rất là lý trí, kiểu em dùng khoa học để em thuyết phục bản thân mình là à, cái cơn tức giận đấy của mình nó mà bị bộc phát lên thì nó sẽ bạn mình sẽ phải nhắc bản thân mình là phải cố gắng trong 12 phút lắng đi một đâu đấy, hoặc là phải cố gắng hít thở thật sâu trong 12 phút, nó qua rồi thì là mình sẽ qua được cái cơn đó.
12 phút à?
12 phút. Là cái trong khoa học họ nói là khi mà mình bị lên cơn tức giận là nó sẽ tiết ra một cái chất, và cái chất đấy nó sẽ
sau 12,
kiểu sau 12 phút nó sẽ giảm cái nồng độ xuống thì mình sẽ qua được. Thì mình phải làm sao mà mình gồng, mình làm mọi cách, mình hít thở, à không phải gồng với chị, thả lỏng, sorry, mình phải thả lỏng hoặc là mình làm mình mất tập trung vào một cái việc gì đấy khác thì mình sẽ qua được cái cơn đó.
Thì mọi người bật thiền thì thực ra là nó chỉ khoảng cũng cố gắng là khoảng bao nhiêu mấy chục nhịp thở thôi là mình sẽ vào trạng thái thiền được. Thì chắc đoán là mình cũng hay thiền để mình kiểu calm mình xuống.
Đúng là cái hít thở nó rất quan trọng. Em cũng phải học hít thở rất là nhiều. Xong thì
nói chung là lý trí hóa mọi chuyện.
Lý trí hóa mọi chuyện. Nhưng mà xong mình cũng phải rất là kỷ luật đấy chị ạ. Tại vì em nghĩ nếu mà em không kỷ luật, em xếp thời khóa biểu một ngày, dụ giờ nào, dụ giờ này dậy xong làm gì là em cũng sẽ vào thời khóa biểu luôn. Ví dụ dậy này, xong rồi ra uống trà, em cũng sẽ viết luôn là uống trà sẽ có khoảng thời gian 30 phút này ngồi uống trà nghe cái gì. Sau kiểu em kiểu thiết lập cho em một cái thời khóa biểu cực kỳ là nghiêm khắc trong một ngày, và em sẽ tuân thủ theo cái đấy để em ép mình vào một cái thói quen mới ấy. Thì em nghĩ là nó mới giúp em kiểu khơi dậy được cái tinh thần và làm cho cái tâm lý của mình nó có cái sự biến chuyển được.
Nhưng với một cô gái trẻ như em thì chắc là chuyện tình cảm ấy chỉ là chuyện tình yêu thôi đúng không?
Nhưng mà nó ảnh hưởng em không biết lắm chị. Em sợ.
Thế mà
sợ
rồi,
tình yêu.
Trước khi bấm máy còn định khuyên tôi là hãy yêu như nào, hãy yêu điềm tĩnh đừng vội vã.
Coi là mình phải qua rồi đấy chị. Em phải qua rồi, em phải qua rất nhiều thứ khủng khiếp trong những cái chuyện tình cảm rồi thì em mới, mặc dù đến cái mức mà bạn em ấy có những cái hôm mà em cứ không biết vì sao lại khổ đến cái mức đấy, em phải nhắn tin vào trong cho bạn của em nói là khổ quá mày ạ.
Nhưng mà nhờ,
không biết vì
sao nhá, mọi người vẫn hay nhá nói là ôi phụ nữ xinh này, phụ nữ thành đạt này, phụ nữ có tất cả này sẽ, tại sao chuyện tình yêu vẫn khó thế nhở?
Tại vì không biết cách yêu ấy chị.
Thế giờ biết cách chưa? Có vẻ trong mặt em giữ bí kíp ấy.
Em thì thực ra nó vẫn là một cái sự may mắn thì em nghĩ là mình phải gặp được một cái đúng một cái người nào đấy
Tự dưng hóa giải hết đúng không?
Mọi thứ nó sẽ được hóa giải. Còn trước có lẽ là cũng là tuổi trẻ của mình nữa, mình trải nghiệm trong cái việc là mình yêu theo cái cách mà mình nghĩ là đúng ấy, chứ không phải là mình yêu theo cái cách mà người ta muốn được yêu như vậy. Mình cứ áp đặt vào trong cái tình yêu đó, xong rồi mình cũng có cái sự trẻ con, sự ích kỷ và tất cả những cái trải nghiệm trong cuộc sống nó, mình cái tham vọng nữa, kiểu cái gì mình cũng muốn là mình phải là mình thắng đủ thứ. Thì em đều thất bại rất nhiều trong các mối quan hệ. Nhưng mà đấy là một phần nữa là có nhiều những cái hoàn cảnh, do cái hoàn cảnh trong tình yêu nữa, nó cũng gọi là thiếu may mắn một chút. Gặp có thể em đã từng gặp được đúng người rồi, nhưng mà sau đó là vì cái hoàn cảnh mà bắt buộc không thể ở cạnh nhau được nữa. Ôi lúc đấy khổ kinh khủng chị ạ. Cứ là em cảm thấy như em đã trải qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc cho tình yêu rồi ạ.
Nên cái thời mà đóng phim yêu chưa chắc đã hiểu được hết đâu đúng không?
Ôi hồi đấy con vô tư.
10 năm trước à?
Dạ.
10 năm trước
hồi đấy còn vô tư và rất là nhiều niềm tin. Em chưa trải qua nhiều những cái đau khổ trong tình yêu, trong cái giai đoạn đó. Lúc ấy cuộc sống của em nghĩ tình yêu còn màu hồng lắm.
Nhưng bây giờ giả sử như là đã trải qua các cái đau khổ của tình yêu, em là người sẽ vẫn sẵn sàng yêu tiếp hay là em là người sẽ kiểu ôi tôi sẽ dài dặt, sẽ tém lại kiểu mà em kiểu gì?
Em là một cái kiểu là không không bao giờ mất đi niềm tin vào tình yêu.
Hai phải.
Không bao giờ mất đi niềm tin dù tình yêu có dập cho em tan nát như thế nào. Thì em vẫn luôn có một niềm tin là một ngày mình cũng sẽ gặp được một người nào đó khiến cho mình hạnh phúc. Hạnh phúc cũng nhiều kiểu hạnh phúc. Khi ngày xưa một tình yêu cuồng nhiệt cũng khiến em hạnh phúc. Và bây giờ ví dụ như mình gặp được một cái tình yêu mà cho mình cảm giác an toàn, bình yên, kiểu nó không có nhiều cảm xúc quá thăng hoa, sau rồi nó phải up down như thế này, cuồng nhiệt như ngày xưa, mà nó chỉ cứ như thế này thôi, kiểu rất êm như mặt hồ như nả. Nó cũng là một loại hạnh phúc. Chỉ là cái giai đoạn nào tình gặp tình yêu như nào thì phù hợp.
Đấy, mình nhắc đến chuyên gia tâm lý, chị có một chuyên gia tâm lý thì chị lại hỏi chị một câu là em nghĩ gì về true love? Xong chị thấy mê kể đó, em thích như này, xong chị bảo đâu không? Thì chị là kiểu true love với bản thân em. Thì đấy, chị cũng muốn hỏi là nhiều khi cái việc mình chấp nhận tình yêu hay là việc mình có thể chấp nhận một sự yên ả bởi vì mình đã làm lành với chính bản thân mình không? Em, cái mối quan hệ giữa em với bản thân em nó như thế nào?
Để mà thành thật ấy, khi mà em trải qua hết rồi, em nhìn lại tất cả những thứ điên rồ mà em làm trong quá khứ thì em phải công nhận là ngày xưa em không yêu chính mình, em không yêu bản thân mình. Có lẽ em làm những cái thứ khủng khiếp với bản thân, kinh khủng luôn ấy, mà nó rất là toxic với chính mình luôn á. Và vì em không biết cách yêu bản thân em cho nên là thành ra những người xung quanh mình cũng thấy mình là một cái người mà sao lại cứ phải kiểu too much như thế, lúc nào cũng too much.
Sao lại không thể là mô tả được em của ngày xưa nữa chị ạ? Kiểu như là một cái đống hỗn độn gì đó ấy,
rất là điên đấy chị ạ. Nhất là kiểu em thể hiện cái cá tính của em trong tình yêu điên khùng thật sự.
Nhưng mà nó có một biến cố khiến mình nhận ra là à ok, mình phải, ví dụ như bản thân chị trải qua một cái giai đoạn mà đúng nghĩa là mình trầm cảm ấy. Mình có 4 tháng mình phải đối diện với những cái loại cuộc tối kinh khủng. Đấy, thì chị nghĩ là những cái năm vừa qua cũng là những cái năm khá là kỳ diệu. Có những người chưa, mình trải qua những cái thứ mình không tưởng tượng trong đời mình sẽ trải qua. Thì tự dưng có những cái biến cố như vậy, nó khiến cho mình nghĩ là cái cách duy nhất mà để mình chống chọi mọi thứ là quay về với bản thân. Thì chị không biết là có một cái cột mốc nào khiến cho em nghĩ là bây giờ phải, hay là cái chuyện tình yêu bản thân nó đến, nó tự dưng nó đến thôi.
Đó là khi mà em đã quá nhiều lần bị gục ngã bởi tình yêu. Kiểu em cứ, em giống như kiểu nhìn, luôn nhìn người yêu của mình như một cái phao cứu sinh ấy. Lúc nào cũng bám vào, kiểu phải có họ để mình sống được. Không có họ thì kiểu em chết mất thôi. Sau đến khi mà em đã gặp rất là nhiều, em nghĩ là ông trời cũng sắp xếp tất cả những người mà em đã gặp ấy, và những cái hoàn cảnh mà em phải đối mặt ấy, khiến cho em dù có yêu như thế nào thì cũng sẽ phải rời xa người đó, thì khiến cho em kiểu phải học cách tự bơi.
Còn lại bản thân rồi.
Còn lại mỗi bản thân mình thôi. Thì lúc đấy em dành rất nhiều thời gian một mình. Từ lúc em bắt đầu biết yêu đến cách đây khoảng 2-3 năm thì em kiểu luôn luôn cảm thấy là mình yêu liên tục ấy. Kiểu em bị yêu liên tục ấy. Kiểu không có một cái khoảng thời gian nghỉ nào cả. Nhưng mà là cách đây 1-2 năm thì em bắt đầu có một khoảng thời gian kiểu một mình. Xong
không bao lâu,
lúc đầu cũng
2 tuần
khá là không chị mình đang deep nhá. 2 tuần nghe thực ra là cũng lâu đó, cũng lâu. Thực ra trong cái khoảng thời gian lâu đó là mình cũng sẽ có gặp gỡ những người mới, mình cũng có thử hẹn hò, nhưng mà không có một cái mối quan hệ nào là official cả. Mình sẽ chỉ đúng là kiểu giao lưu các thứ thôi, nhưng mà nó vẫn là trong thời gian mà mình kiểu thực sự là single và mình dành nhiều thời gian cho bản thân. Mình sẽ cũng đọc sách nhiều hơn. Đọc rất nhiều sách về tình yêu, đọc rất nhiều sách về làm sao để hiểu đàn ông hơn. Không hiểu sao. Tại vì em luôn có một cái thắc mắc là kiểu, vì sao họ có những cái kiểu phản ứng như vậy nhỉ? Em không hiểu đàn ông ấy. Thì sao lại như thế?
Đám người ấu trĩ như thế nhỉ?
Sao lại thế nhỉ?
Mà hai đàn ông kiểu ngồi cười,
trong sự êm ái
của chiếc xe điện này thì vẫn có tiếng khúc khích nhỏ của
hai người đàn ông trước.
Hai trợ lý không ảo lắm của chúng tôi.
Em đọc nhiều sách lắm, nhưng mà hầu hết là những cái sách để kiểu em nghĩ là đến khi mà em gặp được một người nào đó mà em muốn thực sự xây dựng một mối quan hệ bền vững với họ thì em đã sẵn sàng. Thì em nghĩ là em cần phải có thêm nhiều kiến thức về việc xây dựng các mối quan hệ lành mạnh. Thì em mới có thể thực sự có những mối quan hệ lành mạnh và nó mang lại những cái giá trị tốt trong cái cuộc sống của mình và mang lại giá trị tốt cho nhau được. Thì lúc đó em đã nghe rất nhiều podcast. Em đọc rất là nhiều sách. Thì
bây giờ tự tin nhá.
Em nghĩ là nếu mình gặp được một ai đó thì em cũng muốn thử những cái kiến thức mà em đã kiểu tiếp nạp trong cái khoảng thời gian
nào, mình kể cho chị một kiến thức mà theo em chị sẽ không biết rồi. Vừa rồi là vụ 12 phút rồi chị không biết à?
Một cái nữa em nghĩ là ngày xưa thì em không chấp nhận được cái chuyện là khi mà mình bất đồng quan điểm và mình đang ở trong một cái cuộc cãi vã mâu thuẫn thì mình sẽ phải đôi lúc cho nhau không gian ấy, để cùng thở, cùng suy nghĩ. Và chưa chắc là mình đang muốn giải quyết mà họ sẵn sàng để giải quyết. Bởi vậy nên là mình rất là phải tôn trọng cái việc mà kiểu tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng cái quyền riêng tư của nhau, không gian của nhau, thời gian của nhau là cái em thấy cực kỳ là đáng để mà mình luyện tập
với chị
để có thể tạo dựng được một mối quan hệ tốt.
Vậy chị thấy có mấy cái fact khá là độc hại mọi người hay tôn sùng là hãy đừng bao giờ giận nhau trước khi mặt trời lên hay cái gì đấy. Tức là hồi đấy chị cứ bị sức ép là thế thì phải giải quyết ngay trong đêm nay. Thế nhưng mà kiểu tối đêm đúng, kiểu rất là mệt đấy. Xong rồi
em bị mình như cứ phụ nữ mình nha.
Chiến đến
nhu
cùng.
Nhu cầu của phụ nữ là chúng ta sẽ giải quyết vấn đề bằng cách giao tiếp. Đó là phụ nữ. Đấy là tâm lý chung. Chúng tôi phải nói ra, chúng tôi phải trò chuyện. Thì chúng tôi mới cảm thấy được hóa giải những cái khúc mắc và phải giải quyết ngay, nếu không là chúng tôi không thể đi ngủ được. Nhưng đàn ông lại khác. Đàn ông thì em thấy hầu hết số đông là họ thực sự khi mà gặp bất kỳ một cái vấn đề nào đó ấy, thì họ muốn chui vào trong cái kén của mình. Họ cũng rất là cần cái thời gian để họ suy nghĩ xem là cái vấn đề này giải quyết ra sao nhỉ, và tôi đã sẵn sàng bước ra kia đối mặt với cô ấy để giải quyết cái vấn đề này hay chưa. Và đôi lúc là họ cũng phải chuẩn bị cho cái việc là cô ấy sẽ hỏi tôi 100 câu hỏi. Thì tôi sẽ kiểu, tại vì người đàn ông em nghĩ là khi mà họ đối mặt một vấn đề, họ cũng muốn đối mặt nó với một cái giải pháp chứ không chỉ là cãi qua cãi lại không. Và khi người đàn ông đã muốn chui vào cái kén của mình rồi thì đừng có mà khêu ra nữa. Hãy cứ để anh ấy ở trong kén đi. Và khi mà anh ấy sẵn sàng, anh ấy sẽ bước ra khỏi kén và nói chuyện với bạn. Thì em nghĩ đấy là một cách để mà tôn trọng cái không gian và thời gian riêng của nhau, cách tôn trọng nhau. Tại nhiều khi như ngày xưa ấy, mình cứ nhảy vào một cuộc cãi vã, xong rồi nhiều khi lúc đấy tâm trí mình cũng đang rối loạn rồi, mình cũng không chưa xác định rõ là mình sẽ nói gì trong cái bã này, thành ra cứ nói tùm lum tùm la, xong thành ra vô tình tổn thương nhau. Thì lúc đi chữa cái tổn thương đấy nó còn nặng nề hơn rất là nhiều.
Đang nói chuyện tình yêu nhá, thì chị lại nhớ là trong một cái cuộc phỏng vấn, chị phỏng vấn một chị này chuyên coach về nghề nghiệp cho mọi người. Thì chị có nói một cái fact cũng khá là hay là có những người ấy rất là giỏi trong việc trong tình yêu và các mối quan hệ, thế nhưng mà lại rất là dở trong việc chọn cái nghề nghiệp để hợp với mình. Ngược lại có những người rất là giỏi làm nghề nhưng mà rất là dở trong chuyện yêu đương. Và chị bảo là có một cái cách rất là đơn giản là mình giỏi cái gì ấy, thì mình rút ra kinh nghiệm từ cái đấy rồi mình áp dụng vào cái mình dở. Nó chỉ như thế thôi. Ví dụ như là chị cũng đoán thôi là mình cũng đều là tuyết phụ nữ mạnh mẽ và tự tạo dựng cái sự nghiệp của mình, và mình rất là chủ động. Ví dụ như là giả sử như mình phải chiến đấu với một cái đối thủ nào đấy thì với họ, đúng không, mình phải tranh đấu hay mình phải chiến thắng trong một cái cuộc cãi vã, mình sẽ có cái sự tĩnh của mình sẽ có cái lý trí, mình sẽ nói ok để cho chúng nó chuẩn bị đã, hay là mình sẽ đợi. Nhưng mà với người yêu mình là mình không thèm áp dụng
ấy. Mình phải lao vào
đấy. Thế nhưng mà quay lại cái chuyện sự nghiệp của em thì có cái gì mà em dở trong tình yêu nhưng em lại giỏi trong sự nghiệp á?
Thì anh chị nói như vậy xong cũng khiến em kiểu có cái cơ hội để em review lại đấy, để em xem là vậy thì mình có thể áp dụng được cái gì trong cái cách làm việc của mình. Em nghĩ là trong sự nghiệp của em thì em có nhiều hơn cái sự kiên nhẫn, cái sức chịu đựng của em về áp lực ấy nó tốt hơn trong tình yêu rất là nhiều. Rồi em review lại em thấy đúng thật. Ví dụ như là kiểu trong sự nghiệp của mình gặp cũng rất nhiều khó khăn, rồi mình gặp rất nhiều những cái khắc nghiệt về định kiến, rồi những cái dư luận trái chiều, nhưng mà mình vẫn có thể rất là im lặng trước tất cả những cái điều đó. Thì vì sao mình không thể im lặng trước một cái ý kiến mà mình không đồng ý với người yêu mình nhỉ? Quá hay chị ạ.
Tự nhiên
không cái gì nữa.
Tự nhiên chỉ nhắc đến cái đấy, em cũng nghĩ đến một cái mà ngày xưa em rút kinh nghiệm được, là khi em bắt đầu đi làm kinh doanh ấy,
em bán sản phẩm, cái việc mà em rất phải chiều chuộng khách hàng, phải rất nice với khách hàng, rất phải khách hàng là thượng đế, có là dù khách hàng có gắt gỏng hay là có đưa những cái feedback một cách không được thuận tai với mình thì em vẫn rất là kiên nhẫn để có thể giải quyết vấn đề, để có thể chia sẻ cũng như là làm cho khách hàng của mình vừa lòng. Xong rồi tự nhiên có một đêm nhá, tự nhiên em làm em suy nghĩ, em bảo là vì sao bao nhiêu người xa lạ ở ngoài kia người ta quăng một đống những cái câu nói, hay là mình phải lao ra đường mình kiếm tiền bằng cái nghề làm dịch vụ đi chẳng hạn, mình bán sản phẩm, xong rồi mình cũng phải nói những cái lời rất là ngon ngọt, rồi người ta có gay gắt gì với mình thì mình vẫn cười tươi rất nice vì mình làm dịch vụ mà. Vì sao mình về nhà một cái điều nhỏ của mẹ mình nói với mình thôi mà mình lại có thể gắt gỏng như thế? Thôi em tự nhiên em cảm thấy em là một đứa con bất hiếu luôn đó chị. Tự nhiên em cảm thấy là ồ không được rồi. Mẹ mình mà là cái người mà mình ở cạnh hàng ngày, chăm sóc mình hàng ngày, mình lại kiểu đối xử như thế nhở? Trong khi là một cái người bên cạnh mình mà mình lại nhẽ mình phải kiểu yêu thương, mình phải nuôi dưỡng, mình phải làm cho người đấy hạnh phúc chứ, vì sao mình ra ngoài mình làm cho rất là nhiều ở ngoài người chiều lòng, nhiều người ở ngoài làm cho họ cảm thấy hài lòng hạnh phúc. Nhưng mà em về nhà thì mình lại không, vì sao mình lại không làm được cho mẹ của mình cảm thấy hài lòng và hạnh phúc? Thế là từ sau đó em không cãi mẹ nữa. Em kiểu ôn hòa hơn, mặc dù là trước đấy tất cả những cái cuộc cãi vã của em với mẹ thì em đều đổ tại là vì hai mẹ con khắc khẩu, nhưng mà không, em nghĩ bây giờ em nghĩ lại em thấy là do mình chưa trưởng thành. Mình nghĩ là kiểu dù mình có nói gì thì mẹ mình vẫn là mẹ mình, mẹ mình vẫn ở đó, mẹ mình vẫn ở với mình, mẹ mình vẫn sẽ yêu mình thôi. Em cho đó là một cái điều kiểu đương nhiên, thành ra là em tự cho mình cái quyền được đối xử như vậy. Nhưng mà khi mà bắt đầu mình ra đời rồi, mình gặp nhiều chuyện, nhiều thứ, mình gặp nhiều kiểu người, mình cũng có những cái hoàn cảnh mình trải qua thì bỗng dưng em nhận được cái điều đó, em cảm thấy kiểu quá là đơn giản đi, nhưng mà vì sao đến bây giờ mình mới nhận ra. Thế từ đấy hai mẹ con không hề khắc khẩu nữa.
Chị cũng mới làm lành với mẹ chị ấy. tức là mình cũng ở có những cái mối quan hệ gần sát bên, và thực ra là nó, khi mà mình giải quyết được nó lý giải rất là nhiều những cái vấn đề tận gốc rễ của mình. Thực ra là đôi khi ví dụ mình cảm giác như mình không biết yêu bản thân mình, vì biết đâu là mình cảm giác là với mẹ mình cũng kiểu chưa đủ để cho mẹ mình yêu vô điều kiện, tức là nó có những cái sâu xa của như vậy. Chị đầu tiên chị thì nghĩ là ơi thế thôi, mẹ mình với mình cũng khắc khẩu không hợp nhau, thôi mình không nói chuyện nữa. Nhưng sau này chị cũng nghĩ là không, cái chuyện không nói chuyện nó vẫn đủ, vẫn phải nói chuyện để hiểu tận gốc của vấn đề, hiểu tại sao, tức là mình phải hiểu cho mẹ mình trước, rồi mình phải bắt đầu cái sự giao tiếp trước, chứ mình đừng nghĩ là người lớn thì sẽ thôi, người ta cũng chả hiểu đâu, người ta cũng chả quan tâm đâu. Thì gần đây chị lần đầu tiên kiểu chị viết một lá thư đẫm nước mắt cho mẹ chị nhá. Xong rồi chị ngạc nhiên là sáng sau mẹ chị viết lại một lá thư đẫm nước mắt cho chị luôn. Xong chị cũng ngạc nhiên khủng khiếp, chị bảo sau 40 năm cuộc đời kiểu lần đầu tiên viết thư cho mẹ, và mẹ trả lời ngay lập tức. Mỗi tội là kiểu mẹ chị với chị sống xa, xong mẹ chị cũng kiểu để lá thư trên bàn, xong chụp ảnh sắn tít thư để zoom zoom vào mình đọc. Nên chị cũng nghĩ là khi mình nó có những cái mối quan hệ rất là gần với mình, khi nó là câu chuyện là với bản thân, với người thân. Tuy nhiên chị nghĩ thêm một thứ là ví dụ khi mình làm, mình nghĩ trong đầu mình làm nghề nó là sự lựa chọn của mình, nên mình chấp nhận nó dễ hơn. Ví dụ ai đấy có một cái gì đấy, ví dụ chị không biết với em như nào, nhưng mà khi em bước vào ngành giải trí thì chị nghĩ là em đã, nếu không phải là em thì cũng là do những người xung quanh đã nói rằng là này, cái ngành này không dễ đâu nhá, sẽ có nhiều định kiến lắm nhá. Cho nên là giả sử có một cái định kiến với em thì em đã trong một cái tư thế là ok, tôi chọn nghề này, tôi sẽ kiểu như là mặc áo giáp và đeo khiên để chống đỡ. Nhưng mà ví dụ như khi nó không phải là sự lựa chọn, mình sẽ thấy cái gì mà nó đến bất ngờ với mình, tự dưng mình không có chống đỡ được.
Hãy tự bảo vệ bản thân ngay hôm nay bằng cách dự phòng HPV và tầm soát định kỳ.
Chị em mình đang cuốn trong cái vụ tình yêu quá chị ạ.
Không, thực ra phụ nữ hiện đại ngồi phải nói chuyện tình yêu nhá, chuyện tình yêu quan trọng mà. Chị ghét nhất mọi người cứ hay bị kiểu ơi phụ nữ hiện đại
thì đúng phải chị ạ. Tình yêu nó chi phối, nó là một cái kiểu yếu tố cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của em ấy. Mà tình yêu của em phải yên ổn thì sự nghiệp của em mới yên ổn được, chứ không là em không có tâm trí đâu mà em làm việc ấy chị. Em chết lên chết xuống ấy.
Nhưng mà nhá, lại nói nhá, xin lỗi nhá, đàn ông nhá, hay có cái trò sự nghiệp tôi yên ổn thì tôi mới tập trung yêu đương.
Thế á? Thế
trả.
Không?
Trả ra, trả.
Không, nó chỉ là một trong những lý do để người ta chia tay mình thôi chứ.
Chỉ biết có một đứa đã chia tay người khác vì thế
đấy. Lý do là người ta chia tay mình thôi, chứ ở đâu ra mà sự nghiệp yên ổn thì mới yêu.
Trời
ơi, chứ yêu rồi thì cái gì cũng ổn hết chị ạ.
Thôi quay về trước nhau đi. Không phải thấy hai đứa lên xe đi một cái xe em du xong cứ ngồi nói chuyện tình yêu.
Ngồi nói chuyện tình yêu không? Lại quay lại sự nghiệp à? Chết giờ, từ nãy giờ em lại
có định kiến không?
Định kiến đấy, sau thì em lại không
em
rõ cái
ý trong lúc
không rõ cái từ sự nghiệp đấy, thành ra là em lại
phải lại ngồi hí hí trong lúc đợi em biết rồi em nghĩ ra câu trả lời đúng không?
Em là có một cái định kiến của một cái bà xem bói ngày xưa.
Thế à?
Nói em là không thể mua chồng có con gì đâu.
Thật á? Nhưng mà đây đâu có sự nghiệp đâu.
Thì đấy, thì lúc nãy là em không nghe thấy cái từ sự nghiệp.
Em chỉ nghĩ ra cái đấy.
Em lại nghĩ ra cái đấy. Sao em kiểu không? Đấy là một cái định kiến mà em không được chấp nhận. Là em luôn tin là em muốn có một gia đình hạnh phúc và chắc chắn nó sẽ có người hạnh phúc.
Chị nghĩ đấy là cái luôn tiên mà quyết và tử vi của mình thay đổi mà.
Và em cũng rất là đầu tư học hành các kiến thức mới cập nhật để có thể xây dựng một mối quan hệ lành mạnh bền vững, để không thể nào mà lại không thể nào mà không chồng không con được. Thế là em ghim luôn cái bà xem bói đấy, từ đấy không xem bói nữa.
Sao lại có những người nói
cái kiểu bị hơi tiêu cầu chị nhỉ? Em cũng không biết nữa, nhưng mà nghe xong em bị sợ ấy chị, xong em bị suy nghĩ nhiều quá, tiêu cực quá, thế là xong em kiểu phải không, mình cái mà mình muốn là một gia đình hạnh phúc.
Chắc không, chị nghĩ em sẽ được, em sẽ có. Em chị nghĩ là mình cứ cố gắng hết sức đúng không? Chị nghĩ là cũng không ai phụ lòng mình.
Vâng.
Thôi nhưng mà quay về sự nghiệp đi.
Thật thì hôm nay em cứ không có cái mood nói về sự nghiệp ấy. Tại cái mút xong cái xe này rồi. Nó cứ
đu đưa từ nãy đến giờ.
Em
là em là mình lại thích nói tình yêu.
Nào bây giờ nhá, mình đổi mút Vivi, đổi mút nhạc lên cho nó
sự nghiệp,
máu về sự nghiệp nào. Không, như chị hỏi thật, em cũng là người chịu nhiều định kiến về sự nghiệp đúng không?
Thì đúng ạ.
Nhưng mà em là trong trạng thái là em đã bắt đầu bước vào và chiến đấu với nó luôn, hay là em vẫn có những cái thứ mà trong lúc làm nghề em vẫn ngạc nhiên là tại sao người ta có định kiến đấy với em?
Em cảm giác như là từng ngày mình đi làm nó giống như là mình lên lớp vậy đó. Sẽ có giáo viên chỉ ra cho mình những lỗi sai. Thì em nghĩ rằng là ở ngoài kia công chúng và khán giả nó giống như là những thầy cô giáo vậy, sẽ thấy là đưa cho mình những cái ý kiến là có vẻ như là bài này hát chưa hay, có vẻ như sân khấu này diễn chưa tốt, chỉ cho mình những cái lỗi sai, mặc dù có phần hơi nghiêm khắc quá, nhưng mà em vẫn thấy là nếu mà không chỉ ra cho em thì có lẽ là em vẫn luôn luôn nghĩ là mình tốt, rất tốt rồi. Nhưng mà khi mà chính vì có rất là nhiều những cái, có những người họ giúp mình chỉ ra những cái điểm yếu của chính bản thân mình, thì em lại cảm thấy rất may mắn khi mà mình biết được ngay là cái điểm yếu của mình là gì, mình biết được ngay là cái gì mình chưa tốt, để mà em cải thiện cái điều đó. Mặc dù là nó cũng cần phải có thời gian để em nhận ra được cái điều đó, nhưng mà bây giờ nhìn lại thì em thấy là đúng là mình giỏi hơn từng ngày và mình tốt lên từng ngày là cũng nhờ vào những cái định kiến như vậy, để cho em một cái nguồn năng lượng nữa, là một nguồn năng lượng muốn chứng minh cho mọi người thấy là tôi có thể ở thời điểm đó chưa giỏi, nhưng tôi có thể giỏi lên được, chứ không phải là tôi biết cửa.
Không, chị cũng nhìn thấy rõ cái đấy, cái sự mà chị biết là em có một cái nội lực bên trong đúng không? Tức là có những cái trong lòng mình tin, thế nhưng mà mình vẫn cần phải chứng minh cái đấy với người khác. Khi em nhận lời tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió thì cái tâm thế của em lúc đấy nó đang như thế nào?
Lúc đó nói thật là em cũng đang ở trong cái giai đoạn mà đắn đo rất nhiều về việc mình sẽ làm gì tiếp theo, sự nghiệp của mình, cái bước tiếp theo mình sẽ phải làm gì, nên làm gì nhỉ. Tại trước đấy thì em có một cái cú hơi fail là em phải cancel cái album mà em định cho ra mắt. Nhưng mà vì cái phản ứng quá là dữ dội thì em quyết định là dừng lại. Nhưng mà trong thời điểm đó thì em nghĩ là cái quyết định của em nó cũng là đúng đắn, tại vì lúc đấy em nghĩ là em không chịu được nữa. Em không chịu được cái cảm giác mà phải đối đầu với khán giả đâu. Nên là em quyết định em dừng lại, cho cái bản thân em một cái khoảng thời gian để em suy ngẫm, em nghỉ ngơi, và để cho cái tâm lý của em nó được gọi là hồi dưỡng lại. Trước lúc đấy mà là em của lúc mới đi hát thì em vẫn sẽ đâm đầu vào và em làm, và em vẫn sẽ rất là cứng đầu, và em tin vào cái điều là cái điều tôi làm tôi vẫn sẽ có khán giả của tôi, cái điều tôi làm là cái gì tôi thích nên tôi làm, kiểu rất cá tính. Nhưng mà cái đợt đó thì một phần em nghĩ là mình trải qua nhiều rồi ấy, và em muốn thử làm khác đi. Lúc đó em nghĩ rằng là mình đã luôn làm theo những gì mà con tim mình mách bảo, nhưng mà bây giờ mình chậm lại một chút, mình cố gắng, mình nghe, mình hiểu hơn mong muốn mà khán giả muốn từ mình là gì. Tại mình hát cho mình, nhưng mình hát cũng để phục vụ khán giả của mình, và khán giả của mình không thích nhạc của mình lúc đó thì mình nên cũng phải suy nghĩ lại là vì sao họ không thích, vì sao mình phải cố làm cái điều mà mọi người không thích. Cũng có những lúc em cũng phải kiểu dừng lại để em suy nghĩ. Nhưng mà có những cái mà em có niềm tin to lớn quá thì em vẫn sẽ kiểu ở cứng đầu đi theo con đường của mình. Nhưng mà có những cái thời điểm em sẽ phân tích là mình nên nghe hay không nhỉ, mình nên tham khảo ý kiến, mình nên đưa những cái quyết định, nên đưa những quyết định khác với những gì mình đã làm trước đây hay không. Thì ở thời điểm đó thì em nghĩ là
nay đã đưa ra một cái quyết định mà mọi người không nghĩ là vì sao cô gái này lại có thể bỏ cuộc ở trong cái giai đoạn mà mọi người vẫn có những người họ vẫn đang mong chờ là em ra những sản phẩm. Nhưng mà không, thời điểm đó em nghĩ là em cũng biết yêu bản thân mình rồi này, biết dừng lại để cái tâm hồn mình được thanh thản trong một khoảng nào đó.
Thế xong rồi?
Xong rồi thì đạp gió bất ngờ đến với em, ập tới em.
Với truyền thông nước nhà Tú đi bất ngờ.
Đến em còn bất ngờ chị ạ, tại vì em cũng chưa bao giờ nghĩ đến thị trường Trung Quốc. 5 năm trước khi mà em nói chuyện với quản lý của em đã luôn nói là em sẽ đi ra nước ngoài một ngày nào đó. Em chưa biết bằng cách nào, nhưng mà em sẽ đi ra nước ngoài. Em có một cái linh cảm và em sẽ có một cái mong muốn là mình sẽ có thể hoạt động thêm ở các thị trường khác chứ không chỉ ở Việt Nam. Và thời điểm đó thì em cũng tìm rất là nhiều cách. Ngày xưa thì em cũng đã từng tham gia một số những dự án liên kết với Hàn Quốc, cũng sang Hàn Quốc rất là nhiều để tìm kiếm những cơ hội cho mình. Nhưng mà sau đó thì mọi thứ có vẻ nó cũng chưa thực sự là trở thành một cái gì cả. Rồi sau đó em cũng dành thời gian em đi Mỹ. Em cũng có hợp tác với một số công ty ở bên Mỹ để chuẩn bị cho những cái dự án. Nhưng mà sau cuối cùng nó cũng chưa đâu vào đâu cả. Xong rồi em lại quay trở về Việt Nam và em nghĩ rằng là ok, mình lại tiếp tục làm âm nhạc của mình ở Việt Nam, sự nghiệp của mình ở Việt Nam, và mình chờ đợi tìm kiếm tiếp một cơ hội nào đó thôi. Thì đúng là kiểu cái gì mà mình suy nghĩ phải nói nhiều thì vũ trụ sẽ trả lời mình hay sao ấy chị ạ. Thì thị trường Trung Quốc là thị trường mà em chưa bao giờ nghĩ tới. Bởi vậy em không có một sự chuẩn bị gì hết. Em không biết một từ Trung Quốc nào trừ từ ní hảo. Em không biết một từ nào. Nhưng mà lúc đó thì tự nhiên em có một cái cảm giác rằng đây là cơ hội cho mình. Mình đã luôn nghĩ về một ngày mình muốn thử sức bản thân mình ở một cái sân chơi mới, sân chơi khác ngoài Việt Nam. Thì có lẽ đây cũng là một cái bước đi mà mình đáng để mình thử. Thì cuối cùng thì mọi thứ nó cũng đã xảy ra rồi. Khó khăn thì cũng có, nhưng mà có lẽ là cái
nhưng mà khó nhất là cái gì khi mà sang bên đây? Em có bị khó khi mà kiểu như là phải đứng chung sân với các ngôi sao khác không?
Em rất là tận hưởng cảm giác đấy chị ạ. Có rất nhiều người hỏi em là khi em sang bên đấy em biểu diễn em có áp lực không? Chắc là phải áp lực gấp rất nhiều lần khi mà em biểu diễn ở Việt Nam đúng không?
Không.
Nhưng không. Em cực kỳ tận hưởng từng sân khấu. Em chỉ run đúng cái sân khấu đầu tiên của em. Tại vì nó hoàn toàn là một cái nơi quá mới. Em run đúng sân khấu đầu tiên thôi. Nhưng mà tất cả những sân khấu sau đó là em cực kỳ tận hưởng. Tại vì sao? Tại em biết là ở dưới kia không có ai định có định kiến với mình. Em biết
nhưng
là
mới còn gì phải
em, tại vì ở dưới kia em là lính mới mà mọi người không biết mình là ai. Nên là em chỉ việc là em thể hiện tốt nhất những gì mình có thể. Còn khi mà em ở Việt Nam ấy thì như mọi người biết là cũng sẽ có những cái định kiến. Mình cũng đã biết là mọi người cũng có những người có những suy nghĩ thế nào về khả năng của mình rồi. Nên là khi em đi diễn nhiều khi tập mình được 9-10 đi, nhưng mà đến khi mình đi diễn chỉ còn được 6-7 thôi. Tại vì quá áp lực đi. Đôi lúc em đứng trên sân khấu mà em nhìn xuống dưới khán giả mà chỉ bắt gặp một cái ánh mắt nào đó mà em cảm thấy như là có vẻ như là đang soi mình. Sẽ là một nốt này hát có crack không, có hét không hay như nào. Hay là có vẻ như là đang người này có vẻ không thích mình đây, nên là đang kiểu đứng ở khoanh tay nhìn xem cái nhỏ đấy làm gì ở sân khấu chẳng hạn. Là tự nhiên em bị mất tập trung liền. Nhưng mà khi em ở bên kia thì em biết là chả biết mình là ai cả. Nên là
dù em có bắt gặp ánh mắt nào thì em vẫn sẽ kiểu vô tư nhất có thể và kiểu trao đi cái năng lượng một cách thuần khiết nhất có thể của em đến với khán giả. Bởi vậy nên là áp lực hay không thì nói thật là em không áp lực gì hết. Em rất là enjoy từng cái sân khấu mà em được trải nghiệm.
Nhưng có bị choáng theo kiểu là tại vì thị trường Trung Quốc cũng quá là lớn và thực ra nhìn cái sân khấu nó cũng rất là khủng khiếp. Và cái sân khấu đấy chị còn ngồi tranh cãi bạn chị là ơi đây là sân khấu ảo, lấy đâu ra cái sân khấu thật. Rồi xong rồi mọi người, xong rồi chị gặp mọi người làm cái team đạp gió ở đây ấy. Mọi người no, cái đấy kiểu thật đấy. Thì ví dụ như là em sang đấy em có bị choáng, có bị là tại vì mình làm nghề thì lâu đúng không? Nhưng mà có sang có lúc nào mình hơi bỡ ngỡ là ôi hội này kinh quá không?
Sang xong lần đầu tiên em nhìn thấy sân khấu thì em cũng kiểu hết hồn, kiểu to thế này à. Nhưng mà sau đấy là em có một cái sự hưng phấn tột độ luôn á. Em kiểu ui mình được trải nghiệm những cái thứ như thế này, ôi mình là một người may mắn nhất, mình là một người kiểu hạnh phúc nhất. Trời ơi, mình sẽ làm cho cái sự trải nghiệm này nó xứng đáng nhất. Em kiểu cực kỳ hưng phấn luôn ấy, em hào hứng. Cho nên là trong suốt cái quá trình đấy em phải bay đi bay lại giữa Việt Nam, Trung Quốc rất là nhiều. Và cái thời gian ở bên Trung Quốc cũng nhiều luôn. Và tập luyện nhiều. Em còn phải tập luyện gấp mấy lần các tỷ tỷ khác nữa. Tại vì em bị cái vấn đề về ngôn ngữ. Nên em phải dành thời gian để em tập bài, nhớ lời bài hát kiểu khó khăn hơn các chị rất là nhiều. Nhưng mà em hoàn toàn là em không cảm thấy mệt mỏi luôn ấy. Tại vì ôi tôi đang được trải nghiệm những cái thứ kiểu em nghĩ là em cảm thấy quá may mắn ấy. Và em cũng cảm thấy là mình cần phải
siêu nhỏ nhưng không sao. Cái mình thì bên trong rộng rãi nhưng mà vẫn đi đường nhỏ.
Ê, cái đường này nó lắc thế này mà sỏi đá như này mà xe nó vẫn
đi vẫn
êm nhỉ. Ok thế.
Thì chị nghĩ nó là cái sự lựa chọn ấy. Là mình rõ ràng là em đã chọn nên là em chẳng thấy cái gì là khó. Tức là mình rất là chủ động, enjoy.
Và lúc nãy chị có nhắc đến một cái từ là giới hạn ấy. Và chị nói là kiểu luôn đặt ra những giới hạn để mình kiểu đạt được nó hay là bứt phá được qua nó. Nhưng mà em lại luôn không đặt ra bất kỳ một giới hạn nào cho bản thân mình cả. Tại em nghĩ là một khi em đã đặt giới hạn thì có nghĩa là em sẽ chỉ làm được đến đó thôi. Và em không đặt ra bất kỳ giới hạn nào cho bản thân mình cả. Có thể em sẽ có mơ ước, em sẽ có những cột mốc mà em muốn chinh phục, nhưng mà em sẽ không đặt ra những cái giới hạn là mình sẽ làm đến đây là thôi, hay là mình đạt được đến đó là thôi như thế nào. Mà em sẽ cứ hãy để cho mọi thứ nó đến với mình tự nhiên nhất. Và em cũng sẽ kiểu đi tìm kiếm trên cái con đường của mình để mình kiểu trải nghiệm và mình xem là mình sẽ có thể làm được đến đâu.
Thì chị nghĩ là tâm thế của người bên trong là như thế. Người bên ngoài sẽ thấy là ôi cái cô này cứ tưởng là đây là giới hạn rồi, xong cô lại tiếp tục vượt được qua cái giới hạn đấy. Chị nghĩ cái sự vượt qua thì nó quan trọng hơn là cái giới hạn. Chị khi mà quay trở lại Việt Nam á, sau một cái rõ ràng đấy là một cái bước đi cực kỳ thành công của em. Bây giờ trong đầu em các cái giới hạn hay là các cái cột mốc mới nó sẽ, em có nghĩ là nó sẽ rõ ràng nó sẽ to hơn hồi trước không? Tại vì mình đã đạt được những cái thứ mà rõ ràng là trước đấy mình chỉ có cảm giác thôi, chưa chắc mình đã mường tượng rõ là nó như thế. Sao một cái thị trường khủng khiếp như thế?
Thì nó cũng có niềm tin nhiều hơn ngày xưa. Giống như là những cái mà em muốn chinh phục ấy, ở thời điểm hiện tại nó cũng không khác gì những gì mà em đã hình dung về em cách đây 5 năm. Nhưng mà bây giờ mình có cơ sở hơn để em tin rằng là em thực sự nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó. Còn ngày xưa là em mơ ước đến điều đó và em đang tìm kiếm mình làm được không ta? Mình thử cách này, mình thử cách kia, mình làm được không ta? Nhưng mà đến bây giờ thì em thực sự là em có nhiều niềm tin hơn. Và em tin và em thậm chí là cái niềm tin của cái những cái mục tiêu của em nó trở nên rõ ràng hơn rất là nhiều.
À, chị muốn nói đến về tính bền vững, ngành giải trí được coi là cái ngành thiếu bền vững nhất. Nghệ sĩ thì có thời đúng không? Bao nhiêu cố gắng kiểu, nhất là một cái người phụ nữ trong ngành giải trí như em chắc chắn cũng sẽ nghe những cái là chúng ta có một cái thời này để tỏa sáng. Thì tại vì cái sự bền vững này thì nó không phải là khi mình di chuyển mình ngồi trong cái xe như này. Thì tại sao cái chữ bền vững quan trọng? Tại vì là sẽ đến một lúc tất cả mọi người sẽ phải chọn chuyển sang một cái phương tiện di chuyển mà nó xanh hơn, nó bền vững hơn. Nó là cái sự lựa chọn tốt nhất cho môi trường của cái xe điện. Nó không chỉ là giải quyết cái nhu cầu là mình di chuyển nữa mà nó là một cái kiểu lối sống luôn. Chị dùng cái từ này để quay về cái nghề của mình. Chị luôn nghĩ là như chị ấy, cho đến lúc chị hiểu ra một cái quy tắc bền vững về nghề của mình. Tức là hồi xưa chị cũng hay băn khoăn là mình làm nghề dẫn chương trình mình bao giờ nhỉ? Thế xong ví dụ như chương trình người ta không mời mình nữa thì thế xong mình làm cái gì nhỉ? Chị nghĩ là cái này trong đầu những người làm ngành giải trí và trong cái cuộc sống xoay chuyển mình rất hay suy nghĩ. Nhưng mà đến lúc mà chị bắt đầu tham gia sản xuất và có cổ phần ở trong cái công ty truyền thông etc. thì mình sẽ nghĩ là cái format mình sẽ tự tạo ra, xong mình dẫn và khách mời cũng là những người mà mình yêu quý, mình lựa chọn. Thì cái sự bền vững ở đấy nó là cái việc mà mình cứ luôn biết chắc là mình sẽ chuẩn bị khá là kỹ lưỡng và cái đường đi của mình ấy, nó là cái gì đấy sẽ lâu dài được. Đấy, thì chị không biết là quan điểm của em trong nghề của em ấy, mình có rất là nhiều hoài bão ấy. Có nhiều cái cột mốc, thậm chí là cái gọi là biên độ dao động của mình nó đã được mở rộng lên rất là nhiều rồi. Thì chị không biết là cái cuối cùng mà em, cái mà có thể bền vững nhất mà cái tên Chipu muốn đạt được thì nó là cái gì?
Em nghĩ cái mà bền vững nhất ấy là không phải là Chipu là diễn viên, Chipu là ca sĩ, Chipu hát hay là bài này hay là đóng phim kia, và cô ấy sẽ tiếp tục làm những dự án gì trong cái nghề diễn viên ca sĩ này. Mà em nghĩ cái bền vững nhất là Chipu đóng góp được giá trị gì qua những dự án mà cô ấy làm cho xã hội, cho cộng đồng, cho đất nước và cho tất cả khán giả của mình. Em nghĩ cái giá trị nó là cái quan trọng lắm. Ví dụ như em hát một bài hát nó mang lại giá trị gì về mặt tinh thần cho khán giả của mình thì nó là cái rất là bền vững. Tại vì người ta 10, 20 năm sau người ta nghe lại, người ta vẫn có thể cảm nhận được cái giá trị đấy trong cái tác phẩm của mình. Rồi sau đó là những cái dự án khác, những cái thứ mình tiếp tục làm trong tương lai. Có thể một ngày em cũng sẽ không diễn, không hát nữa chẳng hạn, nhưng mà cái giá trị của em vẫn còn đó. Em vẫn có thể tiếp tục làm được nhiều thứ khác nữa để có thể cống hiến. Thì em nghĩ là như thời điểm hiện tại, ngoài cái việc mà em hoạt động nghệ thuật ra thì em cũng có kinh doanh nữa. Thì cái việc em kinh doanh nó cũng gắn liền với cái giá trị là em đang muốn quảng bá ẩm thực Việt Nam ra thế giới.
Cái này xịn nhỏ.
Thì em nghĩ là cái việc là em làm điều này để có một cái tài chính bền vững thì nó cũng là một cái góc nhìn khi mà mình hướng sang mình làm kinh doanh. Nhưng mà nhìn một cách sâu xa hơn ấy thì tiền nhiều xong có rắc rối cũng sẽ nhiều. Những người rất nhiều tiền, rất nhiều tiền rồi thì họ cũng sẽ có những cái sứ mệnh khác. Họ phải dùng những cái nhiều tiền đấy của mình để họ tiếp tục cống hiến, họ tiếp tục đóng góp những giá trị bằng cái tài sản của họ. Thì mình bây giờ mình kiếm được một khoản gọi là em cảm thấy là vừa đủ để em có một cuộc sống thoải mái thôi. Nhưng mà em, cái mà em kiểu vẫn muốn để lại nhất ấy thì vẫn là những cái giá trị mà em có thể mang lại được cho những người xung quanh em. Ngày xưa thì là giá trị dành cho gia đình, bạn bè, những người xung quanh mình thôi. Sau mình lớn hơn, mình làm được nhiều việc to hơn thì mình có thể mang lại đến giá trị cho cộng đồng, những người mà quan tâm và biết đến mình. Rồi sau đó lớn hơn nữa thì đến bây giờ em cũng cảm thấy là sức ảnh hưởng của mình bây giờ đang lớn hơn rồi, không chỉ ở Việt Nam nữa mà còn là ở Trung Quốc. Thì em cũng muốn làm được một cái điều gì đó. Thì cái xuất phát của cái việc là em mở một thương hiệu phở tại Thượng Hải là vì khi mà em đi quay hình
ở Trung Quốc thì em thèm đồ ăn Việt Nam quá. Nhưng mà tại thành phố đấy em không tìm được một cái quán ăn Việt Nam nào mà em cảm thấy là
đúng hả?
Đúng, và cái vị nó
đang đến thèm quá.
Em không tìm được quán Việt Nam mà em cảm thấy là thực sự nó đủ tiêu chuẩn. Và có thể kiểu represent rằng là đây chính là một tô phở mang đậm cái vị Bắc của Việt Nam chẳng hạn. Đó thì tiện cái idea nó nảy ra từ đó. Và kiểu em thấy ẩm thực cũng là một cái mà để em giao lưu được với các tỷ tỷ trong chương trình một cách tốt nhất. Ở khi bọn em nói chuyện ấy, em cũng không nói được tiếng Trung nhiều. Thì mỗi lần mà kiểu mua đồ ăn cho nhau, nói chuyện với nhau về đồ ăn thì những lúc mà em cảm thấy em thoải mái và vui vẻ nhất, dễ giao lưu với nhau nhất ấy. Thì em cũng nhắc rất là nhiều đến ẩm thực Việt Nam. Thì lúc đó các tỷ tỷ nói là ôi, kiểu ẩm thực Việt Nam là một cái văn hóa mà đã rất nổi tiếng ở nước ngoài rồi. Và họ cũng đã rất biết là ở Việt Nam cũng có món phở, có món bún chả, có món bánh mì. Một số món ở Việt Nam là đã rất là nổi tiếng ở nước ngoài rồi. Thì em cũng cảm thấy đấy là một cái cơ hội để mình cộng hưởng thêm, mình quảng bá thêm được nhiều hơn nữa. Và đặc biệt là tí em mình có một cái món phở rất là authentic ở Thượng Hải. Để mỗi lần mà mình bay sang mình thèm đồ Việt thì mình có thể tới ngay cái quán của mình để mình thưởng thức một tô phở.
Đâu đảm bảo nó ngon không?
À, tại vì
sẽ phải bị
cái bạn mà làm công thức thì là con gái của phở gánh Hàng Chiếu Hà Nội.
À, rồi. Dạ. Tại vì thỉnh thoảng ấy là ở nước ngoài cũng có một số các cái nguyên liệu ấy.
Dạ,
nhưng mà
đúng.
Trung Quốc chắc
thì thực ra bọn em cũng sẽ có những cái cần phải điều chỉnh giữ cái hương vị authentic, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng sẽ có một vài cái điều chỉnh để làm sao phù hợp với cả khẩu vị của người Thượng Hải.
Dạ. Là có mấy quán rồi?
Đầu tháng 3 này em sẽ bay sang để khai trương quán thứ hai. Thì là sau 4 tháng. Dạ, sau 4 tháng thì em cuối cùng là cũng mở tiếp quán thứ hai rồi. Mong là sau này cũng sẽ có thể phát triển được hơn nữa.
Thực ra chị thấy có một cái currency, một dạng tiền tệ mà chỉ một số các nghệ sĩ ngôi sao mới có, ngoài cái việc là ok danh tiếng của mình, thu nhập của mình, sức ảnh hưởng của mình, thì cái tính truyền cảm hứng ấy, cái mà chị nghĩ là bền vững nhất cho nghệ sĩ. Tại vì khi mình đã rất nổi tiếng thì cái câu chuyện mà mình đóng góp được cho xã hội thì mình có thể có cái khả năng truyền cảm hứng hay không. Không, đợt vừa rồi thì cũng nảy ra cái tranh cãi nhỏ, chị cũng muốn nghe cái ý kiến của chị. Trong cái giải truyền cảm hứng của VChoice Award thì mọi người có nói là ôi thế Chipu thì Chipu hay MCK hay bọn em hay bị
mọi người
nêu tên. Chị không nói về cái một cái giải thưởng đấy, vì chị nghĩ là những ai yêu quý và cảm nhận được cái nguồn năng lượng tích cực của em thì mọi người sẽ cảm nhận thấy rất là rõ. Nhưng thường những cái câu hỏi như thế nó hay thường làm cho em nghĩ gì? Em cũng bị
Em có bị là đã chưa biết tôi thôi.
Nhưng em có bị là ôi tôi phải cố nữa, bị cái cảm giác đấy không?
Còn...
hay là mình cố bao nhiêu cũng không đủ không?
Tại vì thực ra khi mà mình được xướng tên ở trong cái hạng mục truyền cảm hứng đó thì em không tự xướng tên chính mình ấy, mà là có
được
một
chọn mà, phải không?
Chọn. Mình là người được chọn để xướng tên. Điều đó đồng nghĩa với việc là mình cũng đã gây được những cái ảnh hưởng tốt, tích cực đến một bộ phận, đến khán giả nào đó, hoặc là công chúng ở ngoài kia, hoặc là các anh chị trong hội đồng thẩm định. Họ cũng cảm nhận được cái năng lượng hoặc là những cái thông điệp tốt từ cái câu chuyện của mình để họ có thể đưa mình vào danh sách. Bởi vậy nên là em không có cảm thấy là mình không xứng đáng hay sao cả. Và em cũng nói thật luôn là thực ra em không có cố gắng trong cái hành trình của mình để trở thành một người truyền cảm hứng, mà cái câu chuyện của mình vô tình nó trở thành một cái nguồn năng lượng truyền cảm hứng cho người khác thôi. Em hoàn toàn là không bao giờ em kiểu nghĩ là tôi phải xây dựng một hình tượng truyền cảm hứng cho ai cả. Em cũng không cố gắng để truyền cảm hứng cho ai cả. Mà ai cảm thấy cùng tần số với mình, ai có thể nhìn vào cái câu chuyện của mình
những cái gì mình chia sẻ để có thể ngẫm nghĩ về cuộc đời của họ, hoặc là họ có thể học được một cái bài học gì đó từ cái câu chuyện của mình, hay là họ nhìn vào mình mà họ tự nhiên họ cảm thấy như là họ được tiếp thêm sức mạnh để họ làm một cái việc gì đó của riêng họ, thì em nghĩ là đấy là một cái sự kiểu trao đổi năng lượng thôi ấy. Chứ còn em cũng hoàn toàn không cố gắng xây dựng bất kỳ hình tượng gì, và cũng không nghĩ là mình phải bảo vệ cái hình tượng là một nhân vật truyền cảm hứng. Em nghĩ thời điểm này em có thể truyền cảm hứng cho một cộng đồng này, nhưng mà kiểu một thời gian về sau thì có thể cộng đồng đấy họ sẽ được truyền cảm hứng bởi những người khác, những câu chuyện khác.
Đấy, lại nói đến một trong những cái câu chuyện mà khi trước khi vào bật máy mình nói chuyện rất nhiều, là bây giờ em cũng làm nghề cũng lâu rồi, sẽ có những lứa
cũng lâu, trời ơi chị nghe già dễ sợ,
có những lứa bạn mới đúng không?
Dạ.
Em chị hay hỏi cái câu này lắm, tại vì chị nghĩ là cũng khá là hay trong một cái, nó giống như một cái con đường, dù mình đi nó rất là smooth nhưng mà mình cũng biết là trước mặt mình là một chiếc xe, sau lưng mình là một cái xe. Em nghĩ là em ở đâu trong cái đường đua về trong cái ngành giải trí? Chị nghĩ là bên Trung Quốc là bây giờ chưa có ai đánh bại được em, làm gì có nghệ sĩ Việt Nam nào đánh ra được đến Trung Quốc theo kiểu là hơi là rất là chính thống ấy, đúng không? Cũng là sự lựa chọn của mỗi người, không phải là ai họ chọn một cái con đường là phải đánh ra nước ngoài. Thế nhưng mà nếu mà quay về cái thị trường trong nước thì rõ ràng lúc em đánh sang thị trường đấy là mình ở một cái thế là mình cũng phải hơi dừng lại. Đấy, còn bây giờ quay trở lại, chị biết em đang có những cái dự án làm nhạc lại với nữa. Thì em nhìn có tình hình như nào? Nhìn hội trẻ sợ không?
Em ít khi so sánh mình với người khác lắm. Em cảm thấy may mắn khi mà em rất ít khi so sánh với người khác, và em cực kỳ tập trung vào chỉ bản thân mình. Đấy là một cái điều may mắn để khiến em không cảm thấy là em bị cuốn theo hay là phải chạy đua với một cái gì đấy ở ngoài kia. Nếu như mà em khi mà em kiểu thấy lớp trẻ, các bạn nghệ sĩ trẻ đi lên ấy, thì em vào một cái tâm thế đúng như là một khán giả. Kiểu em cũng rất thích nghe nhạc của The Link, rồi Ren Even đấy kia. Cô ấy bảo, ôi giỏi thế nhỉ, thích thế nhỉ, mình cũng chill trong cái âm nhạc của các bạn ấy. Nhưng mà hoàn toàn em không bao giờ đặt em vào một cái thế là ôi mình phải làm gì để mình hay hơn các em ý đây, hay làm gì để mình thắng được cái cộng đồng khán giả của các em ý đây. Nhưng mà em biết ở ngoài kia thì có thể có nhiều người họ cũng đang lo lắng, nhưng mà em nghĩ là nếu mà có một lời khuyên nào đó thì em khuyên mọi người rằng là chúng ta sẽ luôn có những cái khán giả mà yêu thích chúng ta, khán giả mà quan tâm và gọi là ở đó để thưởng thức cái sản phẩm của chúng ta. Bởi vậy nên là nếu mà chúng ta bị chạy theo một cái gì đó mà mất cái chất riêng của mình thì em nghĩ là lúc đó thì nó là một cái thứ mà sẽ khiến chúng ta thất bại.
Chị nghĩ cái sự điềm tĩnh này có cái hay, mình sẽ chỉ trong một cuộc đua với mình thôi.
Em nghĩ em sẽ buồn nếu như mà kiểu em cảm thấy kiểu bản thân mình bị thụt lùi ấy, hoặc là em làm một cái gì đấy mà em thấy nó chưa hay, hoặc là em biểu diễn một cái sân khấu mà nó chưa tốt, thì em sẽ buồn vì em thấy là mình đang không tốt bằng hôm qua chẳng hạn. Còn em sẽ không bao giờ bị lo lắng hay là buồn khi em nhìn xung quanh, em thấy là ôi người này họ đang làm một cái công việc hay là một cái dự án mà kiểu mình cũng thích cái dự án đấy mà vì sao mình lại không được. Thì thường là em thực ra không có nhiều cái để chia sẻ về điều này vì em không thường hay nghĩ đến nó.
Thế thì chị có thể nói là thường các cái sự lựa chọn của em nó sẽ là do chính em suy nghĩ và lựa chọn, nó không có sự tác động từ bên ngoài. Nói thế đúng hay sai?
80% là đúng, 80% là tất cả những cái quyết định về trong sự nghiệp, cuộc sống của em thì em sẽ là người quyết định hoàn toàn và đưa ra cái quyết định cuối cùng. 20% còn lại thì em cũng sẽ có những cố vấn để tìm hiểu, đào sâu hơn vào vấn đề và cùng mình đưa ra những cái giải pháp hoặc là những cái lựa chọn. Và những cái lựa chọn là gì thì cuối cùng em vẫn sẽ là cái người sẽ đưa ra cái đáp án cuối cùng. Tại vì em nghĩ là mình phải là người chịu trách nhiệm với cái cuộc sống, sự nghiệp của mình. Chứ nếu mà mình kiểu nghe một cách khóc hoàn toàn, xong rồi kiểu họ lít mình đi đâu thì mình chịu đấy, xong sai thì mình chịu ấy. Thì nếu như là em đưa ra cái quyết định đấy thì đến lúc mà nó có sai chăng nữa thì em vẫn thấy đấy là quyết định của em, và em sẽ chịu trách nhiệm với điều đấy và em sẽ không trách móc người khác. Nhưng mà nếu như đấy là em, nếu như em đi theo sự quyết định của người khác, sự lựa chọn của người khác, thì đến khi kết quả nó không được tốt đẹp thì đôi lúc trong lòng mình có thể sẽ không thể hiện ra, nhưng trong lòng mình sẽ cảm thấy là biết vậy, không nghe. Nhưng mà đó, thì dù có nghe ngóng ở đâu, cố vấn tư vấn các thứ gì nào thì sự quyết định cuối cùng vẫn là ở mình thôi.
Vừa rồi em nhắc đến kiểu 5 năm trước, em có phải là cái kiểu người sẽ lập kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, 5 năm lần thứ hai không? Em có đoán được 5 năm tiếp theo của em như thế nào? Ngoài chuyện lấy chồng để con.
Đấy là một cột mốc.
Đủ cười mỉm.
Đấy là một cột mốc à. 5 năm, có là em hồi trước thì là vô tình, nhưng mà đến bây giờ thì em thấy nó là một quy luật của em ấy. Là cứ 5 năm mà em lại renew bản thân mình một lần. 5 năm đầu trong sự nghiệp của em thì em gắn liền với mẫu ảnh. 5 năm tiếp theo em gắn liền với phim ảnh. 5 năm tiếp theo nữa em lại gắn liền với âm nhạc. Và bây giờ em là bắt đầu hành trình của 5 năm tiếp đến này. Thì em nghĩ 5 năm tiếp đến này thì em, thứ nhất là em có nhiều cái dự án về mặt kinh doanh hơn. Đấy, có những cái nó cũng khác so với ngày xưa mình chỉ bay vào nghệ thuật thôi, nhưng mà bây giờ thì có những lúc em cũng phải chia cái não của mình ra để mình, cái đầu của mình nó lắc hơn để mình có thể làm được kinh doanh nữa. Và bên cạnh đó thì mình cũng bắt đầu bước sang một cái thị trường mới, hoàn toàn mới luôn. Thời điểm hiện tại em cũng giống như đang trong cái khoảng thời gian chuyển giao ấy, nó cũng rất là nhiều những cái đắn đo, thử thách, rất là nhiều câu hỏi mà em cũng chưa có lời giải. Nhưng mà nó cũng là một hiện thứ mà em thấy rất là xứng đáng để em trải nghiệm. Và em cần dành nhiều thời gian, mình kiên nhẫn hơn, mình cứ kiểu tận hưởng cái hành trình này để mình xem là nó sẽ dẫn mình đi đến đâu. Thì là trong 5 năm tới nó sẽ là cái hành trình mà em nghĩ em sẽ có thể mang bản thân mình ra thế giới và mang được nhiều thứ của Việt Nam mình ra thế giới nhiều hơn.
Vừa rồi chị hỏi chương 1, chương 2, chương 3, em nói là tạm thời đến chương thứ 3. Nhưng mà chị chưa hỏi là chương thứ 3 đấy nó đã bắt đầu từ lúc nào?
Từ lúc em bước chân sang thị trường Trung Quốc.
Tự chương nhiên
em được
toanh.
Em được mở ra với chân trời mới. Xong cuộc sống em có nhiều thứ khác, mọi thứ nó tốt đẹp hơn, tích cực hơn. Có những khán giả họ nhìn thấy được cái nụ cười rạng rỡ và tràn đầy năng lượng, và có phần vô tư ở trong đó của Chi Pu ngày xưa, thì bây giờ em rất vui khi mà em đã thấy lại được cái nụ cười đấy của chính mình. Bây giờ em rất thích Chi Pu của hiện tại.
Thế chị đố em nhá.
Dạ.
Tình yêu của em nó sẽ ở bên đây hay ở bên kia?
Khó ta. Nhưng mà kiểu em nghĩ là em sẽ hợp với một người nước ngoài. Quảng bá phụ nữ Việt Nam đấy chị. Nhưng mà chị biết vì sao em nghĩ là em sẽ quen một người nước ngoài không? Tại vì
có phải con mắt nhìn họ sẽ fresh hơn không?
Họ sẽ yêu em mà không có định kiến. Vì nói thật là mình quen
em
người
yêu
nước ngoài
khó phải không?
Thì người nước ngoài họ sẽ yêu mình bằng tất cả những cái gì chân thật nhất mà họ cảm nhận từ mình. Mọi thứ nó là in person.
Hiểu cảm giác đấy.
Họ không có biết một Chi Pu trên truyền thông là như thế nào. Chị cũng không nghe những cái noise ở bên ngoài bàn tán về Chi Pu, cô này sao,
và cô này đã từng có những câu chuyện gì, mà thậm chí nhiều khi nó chỉ là rumor thôi, nó không phải là một cái thông tin xác thực. Nhưng mà đôi khi nếu như cái người bạn trai của mình họ tiếp nhận quá nhiều thông tin, họ không phải là một người làm trong ngành này, thì đôi lúc chắc chắn là họ sẽ bị ảnh hưởng chứ. Và cái những cái tạp tin đó nó ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của bạn ấy, thì vô tình nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sự thuần khiết trong tình yêu mà họ dành cho mình. Nên em nghĩ là để có một mối quan hệ thành mạnh thì em sẽ tiếp tục
đọc sách cũng nhiều rồi đấy.
Em sẽ tiếp tục vào xuất khẩu.
Tốt nghiệp thôi.
Em sẽ tiếp tục xuất khẩu. Xuất khẩu.
Rồi bây giờ chị xuất em ra hoang đảo này. Đây bây giờ nhá, nếu em bay lên hoang đảo, từ từ dậy bóp ra nhá. Cứ sách trước đã, nếu em mang một cuốn sách lên hoang đảo, em sẽ mang cuốn gì? Có nằm trong mấy cuốn self-help rồi mối quan hệ gì đấy của em không nào?
Nhưng mà là có lạc trên hoang đảo.
Thì đấy cũng không biết ngày trở về đâu.
Ui, thế thì tâm trí đâu mà đọc sách hả chị?
Anh phải chọn cuốn để mang đi.
Anh phải chọn một cuốn mang đi ạ. Cuộc sống sinh tồn.
Thế à, em là tiếp sinh tồn à?
Không chị, tại vì đấy là theo...
Không, em cứ chọn cái option đầu tiên em có trong đầu đi.
Em cũng đang suy nghĩ xem là cái tâm thế của mình khi mình lên đảo ấy. Em đã bị overthinking chị ạ, cho nên là em sẽ kiểu phân tích hơi nhiều. Này, nếu mà mình lên hoang đảo thì tâm thế của mình là gì nhỉ?
Cô gái nào sẽ bị overthinking?
Em đang... kiểu nếu mà là em... Em sẽ có hai option.
Thôi ngày mai.
Nếu là em có hai option đi, cho em hai option nữa. Okay. Nếu mà trong cái tâm thế là em rất là hoang mang và em kiểu bị lo lắng ấy, là trước rồi tôi đang bị lạc trên hoang đảo, tôi phải làm sao để tôi sống tiếp rồi, hay là cuộc đời của tôi sẽ diễn ra thêm được bao nhiêu ngày nữa, hay là thêm được bao nhiêu tuần, bao nhiêu tháng nữa, thì có lẽ là em sẽ mang một cuốn sổ, và đấy là cuốn sổ nhật ký của em.
Thế à, khi hoang mang thì sẽ...
Tại vì em có một cái thói quen là khi mà em có quá nhiều suy nghĩ trong đầu ấy, thì em sẽ viết nó ra để em kiểu giải tỏa bớt, chứ em cứ giữ nó trong đầu này là em sẽ cảm thấy khó thở, rồi em sẽ bị suy nghĩ nhiều, rồi nó ảnh hưởng đến tinh thần tâm lý sức khỏe của em lắm. Nên là em có một thói quen này, em sẽ viết xuống, em sẽ viết ra hết. Và khi mà mình viết ra hết rồi mình nhìn lại thì mình sẽ tất cả mọi thứ nó thứ nhất được giải tỏa hơn, thứ hai mình nhìn rõ lại được các cái dòng suy nghĩ của mình. Biết đâu ở trong cái lúc mà em mang cái quần sổ đấy, thứ nhất em có thể review đọc được những cái trang về cuộc đời trước đó mình đã viết, những gì mình đã trải qua, những gì biết đâu ngày mai mình không còn ở trên đời nữa thì mình cũng có một cái cơ hội để mình review là cái quãng đời của mình đã trải qua những gì, những cảm xúc như thế nào, nó rất là đáng quý đúng không? Rồi thậm chí có thể viết ra được hết là làm cách nào để tôi có thể thoát khỏi hoang đảo này nhỉ. Thì biết đâu tôi lại có thể thoát được và tiếp tục sống. Thì em nghĩ là nếu mà trong cái trường hợp là em thực sự phải sinh tồn thì em sẽ mang theo một cái cuốn nhật ký để em có thể đọc lại và viết tiếp. Và biết đâu là em viết tiếp được một cái câu chuyện là cuộc sống của Chi Phú trên hoang đảo như thế nào, và sau đấy thì có thể dù em có chết đi hay là có sống lại thì vẫn có thể có người xem được cuốn nhật ký đấy và làm một bộ phim về cuộc đời của cô Chi Phú.
Đấy, đều là một sự tính toán về truyền thông. Tức là một phải nhầm. Chị hay hỏi cái câu nối đuôi sau ấy, sau khi mọi người chọn mang nhật ký ấy, là ai sẽ nhặt được, nhưng rõ ràng đây là một nhà làm phim lại.
Một nhà làm phim. Ai cũng được. Miễn là làm phim cho tôi nha. Còn nếu mà trong tinh thần là kiểu tôi lên hoang đảo này, tôi biết là sẽ có ngày trở lại, tôi lên chỉ để trải nghiệm và nghỉ dưỡng thôi, sẽ có thời gian chill, thì em sẽ mang cuốn The Karma of Love. Không có chị đừng cười. Tại vì cái cuốn này nghe nó có kiểu có vẻ là về tình yêu thôi, nhưng mà thực ra em học được rất là nhiều từ cái cuốn sách này. Cuốn sách này là kiểu
một sư thầy Tây Tạng đi vòng quanh thế giới, kiểu làm rất là nhiều tọa đàm ấy, và kiểu có rất nhiều người họ đã đến với thầy để kiểu đặt câu hỏi. Thì trong cuốn sách này là 100 câu trả lời cho 100 câu hỏi mà thầy nhận được nhiều nhất trên toàn thế giới. Và trong này thì khi mà mình đọc thì mình sẽ có những cái câu trả lời để làm sao xây dựng được một mối quan hệ tốt nhất, phù hợp với mình nhất, lành mạnh nhất, mang lại nhiều giá trị nhất. Mối quan hệ ở đây không chỉ là những mối quan hệ tình yêu mà nó còn là những mối quan hệ về kiểu con người với nhau, thậm chí là những mối quan hệ giữa sếp và nhân viên chẳng hạn. Thì em đọc xong thì em rút được rất là nhiều kinh nghiệm về cái việc là làm sao để có thể kết nối với nhân viên của mình tốt hơn, rồi giải quyết những cái mâu thuẫn trong cuộc sống, gia đình, với phụ huynh của mình, với anh chị em của mình, tất cả mọi thứ xung quanh cái việc là xây dựng và hoàn thiện cái mối quan hệ trong cuộc sống của mình với tất cả những người xung quanh. Tại vì thực ra đến cuối cùng thì em vẫn nhận thấy là kiểu những mối quan hệ xung quanh em nó là tài sản của em ấy. Và chính là tài sản của em. Nó là cái điều thứ quý giá nhất ấy. Nên là em dành rất nhiều thời gian để em tập trung vào là phát triển những cái mối quan hệ mà mang lại giá trị xung quanh mình.
Thì nếu phải lên hoang đảo mà mang theo một người,
một người á,
thì đấy là ai?
Chắc là trợ lý của em rồi.
Thế ông có thể lãng mạn hơn sao?
Sao nhở? Em nghĩ là em sẽ không mang theo gia đình em. Em sẽ không mang theo những người mìu. Vì sao? Ắt họ chịu khổ chung với mình ấy.
Nếu như về chuyện tồn tại thôi phải không?
Thực ra là đấy, nếu như là đấy lại là hai trường hợp. Nếu như mà tôi
không
phải
em sống xanh à, em không lên
này à, vậy hả?
Em xây dựng gia đình à,
em nghĩ có thể là kiểu lên hoang
trưởng của một bộ lạc à?
Em cứ nghĩ là kiểu em lên hoang đảo là em phải sinh tồn em,
đúng không?
Chị ra là có thể là em đang nghĩ là em không thể sống được trên đấy
không, với chị thấy mốt chiến đấu của em hơi cao ấy.
Vậy hả? Em không nghĩ là em lên đấy để em chill được ấy. Em nghĩ là lên đấy tôi phải kiểu chiến đấu để sinh tồn, tôi không thể nào sống trên hoang đảo được.
Được rồi, không sao, chị chấp nhận câu trả lời. Nhưng chị hỏi thật đấy, có bao giờ nếu mà lúc em thương em nhất thì là lúc nào?
Chưa trả lời được thì có phải là chưa biết thương mình không phải chị?
Không. Chị nghĩ là câu trả lời cũng không phải thực sự là quan trọng. Chị nghĩ là chị cứ đặt câu hỏi đấy. Trước khi đến cái buổi hôm nay thì có cái tình cờ nhá, chị nhận được một email của bạn khán giả. Bạn viết email rất là dài, nói là chị ơi, sao em có một cái cảm giác là chị có một thời gian chị hơi ác cảm với chị Chi. Nên là em rất là mong mỏi có một cái cuộc trò chuyện giữa chị và chị Chi, bởi vì em tin chắc chắn là chị Chi sẽ làm tan chảy chị sẽ xong. Chị cũng thái độ của chị nhận được cái email này là kiểu
gần đây là chị
xong chị cũng thấy nó là một cái duyên khi mình ngồi trên cái chuyến xe này với nhau. Nó lại cũng không phải là một tập Harrison bình thường ngồi im, nó là một, đúng nghĩa là một chuyến đi. Chị cũng như một người, chị nghĩ là chị với Chi mặc dù biết nhau chấm phá nhưng cũng như là hai người lạ, nhưng mà khi mình ngồi cạnh nhau trong cái không gian, mình cảm giác nó ấm áp, nó dễ chịu. Thì tự dưng mình cũng, chị cảm giác ngày hôm nay cái gì em cũng có thể kể với chị và cái gì chị cũng kể với em. Nên cái câu cuối chị mới hỏi em là cũng hơi một cái lời nhắc nhở là chị thì nếu mà em ở độ tuổi bọn trẻ còn rất là nhiều sức để cống hiến, chị vẫn luôn nhắc là kiểu nhớ yêu thương mình, tại vì là chị nghĩ là có nhiều việc mình vẫn có thể làm tiếp. Tại vì nếu mà cái hành trình của mình là hành trình bền vững thì mình chắc là sẽ làm nghề lâu, rồi em sẽ đạt được tất cả những thứ mà em luôn mong muốn. Em sẽ có chồng, có con. Không có chồng thì con cũng được, giống chị thôi. Nhưng mà cứ chịu khó yêu thương bản thân mình.
Cũng
đường đi cũng dài. Chị cũng chúc cho em tất cả những cái gì trước mắt của em thì em sẽ đạt được.
Cảm ơn chị.
Hôm nay thấy sao?
Em thoải mái. Tại vì thực ra em rất khó tính trong cái việc là ngồi nói chuyện
với ai hỏi
người nào đó. Rất khó tính trong việc nhận bài phỏng vấn luôn. Tại vì càng lớn rồi thì em nghĩ cái việc kiểu trả lời phỏng vấn nó không còn là kiểu bài vở nữa ấy. Mà thực sự là em rất đặt cái năng lượng, cái tâm thế của mình vào trong cái cuộc trò chuyện đấy, để cái người đối diện họ khai thác được những cái góc thật nhất và những cái góc hay nhất của mình. Nên là em cực kỳ là vui khi mà gặp được chị trong ngày hôm nay, khi mà em có cảm giác là cậu em vẫn có thể ngồi nói chuyện được với chị thêm vài tiếng nữa.
Em vẫn đấy, chị cũng đang nghĩ đến kiểu điều đấy luôn. Không nhá, thực ra một cái điều hay ở Have a Sip ấy là tại vì khán giả của em có thể rất là quen thuộc với em, nhưng mà khán giả Have a Sip thì thoảng họ cũng kiểu thì chị luôn tin một điều là khi mà ai mà phỏng vấn với Have a Sip xong ấy thì khán giả sẽ hay comment là tôi chưa hề biết cái góc này, của hai người này. Thế chị kể đây là cái mà mình cũng luôn là rất là cảm ơn khán giả vì hay comment để lại cái điều như thế. Và cái điều thứ hai nữa trong đầu chị nghĩ là nếu mà Thùy Minh và Minh Niệm đã từng có yêu lành thì chắc là chị Bùi Thùy Minh nên làm cái yêu rách, yêu nát để cho kiểu
ôi hai chị em mình mà kể về những
thế
tình yêu mà chúng ta đã
phải liên tình không được xuyên biên giới nhưng phải liên tình
lên Đà Lạt
để ngồi
một chuyến lên Đà Lạt
yêu. Tôi cứ biết đâu đặt
nhưng hôm nay em nói chuyện với chị xong là em cũng thấy là chị có vẻ như là chị cũng đang rất muốn chia sẻ rất nhiều về những cái câu chuyện tình yêu thì hay là em quay ngược lại em làm
hốt
em làm hốt còn em
mọi
còn
người em chán ngày với những câu chuyện tình yêu của chị rồi
còn em cho chị kể
không. Chị nghĩ là đến một lúc nhá, có thể các câu chuyện thì khác nhau.
Dạ.
Phụ nữ loanh quanh những chuyện đấy,
mấy chuyện yêu đương, mấy cái
người yêu mình
mệt mỏi
hay là người mình yêu, và tất nhiên tốt nhất là sự lựa chọn được cả mình như cả yêu người ta lẫn người ta yêu mình, đúng không? Nhưng mà cái gì khó thì mới cần nỗ lực mà.
Phụ nữ cũng dễ yêu hơn.
Phải ngồi thấy xe kiểu phanh gấp lại, quên mất xe này rất là mượt mà không phanh gấp, nhưng ý là kiểu hai bên phía trên không, xe này có khả năng tăng tốc rất mượt, dừng
nhấn
lại
phát
thì
nhẹ
nhàng. Nhưng mà hai người mình cứ nhắc đến đàn ông phụ nữ, hai người đối diện, hai người ngồi trước ấy.
Thôi chắc là câu chuyện là dừng ở đây nhỉ. Không là chị em mình lại kể đến mấy mối tình rồi.
Thôi hôm nay cảm ơn khán giả của Have a Sip, mọi người cũng đang được trải qua một cái chuyến đi chung với Thùy Minh và Chiến Vũ, cũng là một cái dịp hiếm hoi, nên Thùy Minh cũng nói là khách mời rất đặc biệt luôn. Cảm ơn mọi người nhỉ, cảm ơn chị. Hy vọng là đây không phải là chuyến xe cuối cùng mình ngồi bên nhau.
Trời chị, yêu sầu. Trời yêu sầu.
Còn gặp lại và kiểu còn có những cái cuộc trò chuyện nữa.
Như giấy gặp ở một chương trình nào đó cũng về chủ đề tình yêu chẳng hạn. Và lúc đó thì có thể là chị Phu sẽ làm host, còn chị Phu sẽ mời chị Thùy Minh đến chia sẻ về những câu chuyện yêu đương của mình. Ok, thực sự là hôm nay em rất là vui khi mà gặp chị Thùy Minh. Tại vì thực ra cũng biết chị rất là lâu rồi, cũng xem rất là nhiều những dự án của chị rồi. Thì ngày xưa, nếu mà là em của ngày xưa nhỉ, thì là em sẽ rất là áp lực khi mà đối diện với chị và trả lời những câu hỏi của chị. Tại vì em nghĩ là kiểu các mục tiêu sống và quan điểm sống của em trong đầu nó vẫn chưa rõ ràng ấy. Nên là kiểu tôi sẽ nói gì đây, tôi sợ là tôi sẽ không khéo léo và tôi lại nói gì ngu ngốc mất. Nên là em sẽ kiểu rất là áp lực. Nhưng mà đến bây giờ thì em nghĩ là một cái đến tận bây giờ hai chị em mình mới ngồi sống với nhau nói chuyện điểm. Thì em cũng cảm thấy nó là một cái thời điểm phù hợp để cũng trong một cái mood là em cũng sẵn sàng để mà chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của mình, và em cũng cảm thấy là thoải mái để mọi người biết nhiều hơn về mình. Thì ngày hôm nay rất cảm ơn chị Thùy Minh đã gợi mở, tạo một cái không gian nói chuyện rất là thoải mái ấy, để em có thể chia sẻ nhiều hơn về chị U, và kiểu cũng để cho khán giả của Have a Sip biết nhiều hơn về mình. và mong rằng là kiểu một ngày nào đó sẽ có cơ hội được gặp lại chị Thùy Minh và các khán giả của Hepersip.
Cảm ơn mọi người đã đi cùng chuyến đi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những trò chuyện tiếp theo.